Các vị có thấy cảm giác lai còn động trong lòng các vị không? Còn tôi nghĩ không phải động trong thái vậy, mà nếu một người con Phật, một người có trái tim yêu thương cha mẹ và một người hiểu biết được rằng luân lý đạo đức văn hóa, thì như vậy này không chỉ tồn tại trong một Vu Lan Thánh Hội, mà nó tồn tại trong suốt cuộc đời người là các vị. Chúng ta nói như vậy mang cái nghĩa là tầm quát của những gần là trong những dịp lễ hội như thế này. Giờ hôm nay xin lỗi chúng tôi thì không biết cái ngày những ngày tây và ngày 20 tháng 7 từ năm, là cái ngày tiết địa tạng, thường năm như vậy. Và ý nghĩa của tiết địa tạng, hai tính cách là cứu khổ và cứu khổ những chúng sinh trong địa ngục. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một cái Chúng tôi chân thành sự ủng hộ nhiệt tình của các vị, nhưng mà chúng tôi có yêu cầu các vị một vài điều nhỏ nhỏ, mong các vị hoan hỷ hưởng ứng cho. Thật ra chúng tôi, các vị thấy chúng tôi bình thường hay là bất bình ngày hôm nay đi? Các vị thấy bình thường hay là bất bình thường? Các vị thì chắc là ủng hộ cho nên gái nói thích là bình thường. Rồi tôi thì tôi bất bình thường tới hai ngày qua rồi. Tôi thấy thiên hạ ngủ thì tôi thích, mà thiên hạ thích thì tôi buồn ngủ. Tôi ngủ không được nhưng mà vẫn buồn ngủ các vị. Cho nên hôm nay chúng tôi đến pháp hội rất là bất bình thường. Ráng làm cái vẻ bình thường chứ trong lòng nó mong kỳ kỳ mà tôi may là chưa tỉnh tỉnh á. Xin thưa các vị, nói cho các vị có thể thông cảm. Nếu mà các vị thấy có những khi mà chúng tôi có những cái vấn đề nói chuyện chia sẻ với các vị hay bất bình thường một chút, thì các vị nghĩ tại hôm mấy ngày hai ngày dài thầy không được ổn định, cho nên là hơi nói chuyện bất bình thường, cho nên mình có những gì sơ xích các vị hoan hỷ cho, các vị đồng tình ý này không? Rồi chân thành cảm ơn các vị. Đó là ý thứ nhất về bất bình thường. Ý thứ hai mà lỡ lúc nào tôi gây mê thì các vị cũng hoan hỷ cho, nói là thầy ơi cố lên, thầy đang gây mê, để các vị cho tôi tràn pháo tay để cho tôi tỉnh. Thứ đó tôi cảm ơn các vị, không phải tràn pháo tay vì tôi nói ý vị hay, mà tại vì tôi đang gây mê các vị. Bây giờ chúng ta xin chia sẻ với cái vấn đề này. Các vị ở trong đạo tràng này, chúng ta ai đã từng tụng qua cái bộ kinh Địa Tạng rồi, đưa tay lên đây. Hay là một thì cũng tương đối khoảng 80%. Như vậy, khi chúng ta đã tụng qua được bộ kinh này, thì chúng tôi tin chắc rằng các vị cũng đã nắm được một cách thái quát về bộ kinh. Còn việc hiểu thì mỗi người có một khuynh hướng về cái hiểu khác nhau, nhưng mà xung quanh cũng hiểu về kinh Địa Tạng mà thôi. Thì xin thưa với các vị, kinh Địa Tạng là một bản kinh truyền thống của người Việt Nam nói riêng và của Phật giáo Bắc, cho nên Bắc truyền nói chung, là một bộ kinh rất là phổ biến và cần thiết nhất trong những dịp lễ hội, nhất là các lễ hội chỉnh tế kỳ an kỳ siêu, và đặc biệt nhất là trong dịp Vu Lan tụng lễ kỳ siêu vào những ngày biết Địa Tạng, hay là chúng ta thường sử dụng vào những gì như là ma chay, tuần thất, cúng dỗ hay là vân vân, những gì chúng ta mang đến tất là kỳ siêu để hồi hướng, kỳ phước cho những người quá cố, người thân, cha mẹ, một đời cũng như nhiều lần của chúng ta. Xin thưa các vị, khi các vị tụng vào trong cái bản kinh này, các vị biết là xuất xứ của bản kinh này là từ cái gia gì không? Do cái gì mà có bản kinh Địa Tạng này? Các Phật tử đã nghe qua thế âm, đi qua tri thức. Rồi cô đã nói về một cái đúng ở trong đó. Đó là nhân duyên đầu tiên là Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Như vậy bản kinh Địa Tạng Đức Phật thiết ở đâu? Đó là Đức Phật thiết ở cõi trời Đau Lợi, chứ không phải thiết ở trần gian. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị là hôm nay cùng với tôi phiêu vòng trên thiên đàng và phiêu vòng chút xuống địa ngục. A Di Đà Phật. Đó là khi Đức Phật nhớ lại là Maya thánh mẫu sau khi sinh ngài ra có 7 ngày sau là thánh mẫu đã qua đời. Và do sinh ra một Đức Thế Tôn, một tấn lượng phu, một người đầy đủ phước duyên túc trí, cho nên đủ phước đức để sinh về cõi trời Đau Lợi. Và mặc dầu sinh về cõi trời Đau Lợi nhưng không có nghĩa là giải thoát chứng đắc hoàn toàn tất cả, giải thoát các trường vực để chứng đắc thánh quả, để giải thoát sinh tử. Vì vậy Đức Phật nhớ tâm ân của mẫu thân mà hiện thân trở về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp để giúp cho bà Ma Gia thánh mẫu nghe pháp chứng đắc quả vị và giác ngộ. Đó là nghĩa rốt ráo từ bài kinh này. Nội dung của kinh Địa Tạng này nhân vật đại diện trong cái bộ phim đó chính là ai? Chính là ai? Nhân vật đại diện được Đức Phật nhắc đến, có giúp đến và có cái hạnh nguyện với chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, đó chính là Ngài Địa Tạng. Hôm nay chúng ta đang làm pháp hội nhân cái diện phía của Địa Tạng Bồ Tát. Trong nội dung của toàn bộ nội dung cái Địa Tạng, đó là những cái vấn đề liên quan đến tội, phước, thiên đàng, địa ngục, nghiệp, quả, nhân quả, vân vân. Và trong đó một phần rất quan trọng mà Đức Phật đã đề cập trong đó, đó là luân lý đạo đức chiến thảo của chúng ta. Và đại diện nhất sự chiến thảo này, đó chính là Ngài Mục Kiền Liên Bồ, xin lỗi, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy tổng quát từ đầu tới cuối, các vị đọc trong cái Địa Tạng, các vị không thấy nào thoát ngoài những ý nghĩa nêu về nhân quả, tội ước, tội thì sao? Đọa gì? Đọa địa ngục. Mà phước thì sao? Phước thì sanh thiên đàng, mà chúng ta gọi là cõi trời. Như vậy ở trong nội bộ từ đầu tới cuối của cái Địa Tạng phần lớn là một vấn đề giáo dục nhân quả và khuyên chúng ta nên tạo phước làm lành, tránh đi nhiều tội lỗi. Và trong đó có cả về vấn đề hướng dẫn cho đời sống của một chúng sinh thường nhật của chúng ta nữa, nhưng mà đó là phần phụ trong nội dung của kinh này. Xin thưa với các vị, chúng ta vào phẩm đầu tiên, chúng ta đọc qua cái phẩm thứ nhất là gì? Thần thông trên cung trời đao lợi, có phải không? Thì trong cái phẩm đó, Đức Phật có nêu ra cái hình ảnh quá khứ của Bồ Tát Địa Tạng, đó là gì? Một cái thánh nữ dòng Bà La Môn. Trong đó thánh nữ dòng Bà La Môn là có người mẹ là một người ngoại đạo, không có tin Phật Pháp, cho nên trong đời sống thường nhật gây tạo rất nhiều tội lỗi và án đổ đi Tam Bảo. Và người con chính là Bà La Môn thánh nữ đó rất là yêu mẹ, biết rằng điều đó gây nhiều tội lỗi, chết sinh đọa địa ngục, cho nên hết lòng khuyên can, nhưng mà bà mẹ không có chịu nghe. Vì vậy sau khi mẹ qua đời rồi thì thánh nữ biết rằng mẹ mình đọa địa ngục, cho nên sống nhiều cái hương hoa quả và các cái loại thực phẩm khác để cúng dường Tam Bảo, trong đó có cúng dường Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, là thời kỳ của Đức Phật này đang hoạt hoàng. Khi mà cúng dường thì thánh nữ, chúng tôi kể một cách lương thông cho các vị về vấn đề nội dung thôi, là nghe cái tiếng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo rằng thánh nữ hãy về nhà, rồi Ngài sẽ tìm cách để giúp cho thánh nữ sẽ tìm được cái chỗ thác thân của mẹ. Qua cái thời gian đó và thánh nữ về nhà ngồi xếp bằng niệm tưởng danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và cảm thấy rằng mình giống như một cơn mơ và phải thấy mình đi vào trong một cái thế giới đặc biệt, đó là thế giới của địa ngục. Trải qua rất nhiều cái địa ngục mà chính thánh nữ này đã thấy, và sau khi thấy chứng kiến những cái khổ đau trong địa ngục, nhưng mà cố lòng tìm đây là mẹ mình ở đâu. Khi mà tìm tất cả các nơi rồi không thấy, và cuối cùng gặp cái người quỷ dương cuối cùng là tên gì? Đó là quỷ dương Cô Độc, và thưa hỏi về lai lịch của mẹ mình hiện giờ ở đâu. Quỷ dương Cô Độc mới hỏi rằng thánh nữ, mẹ của thánh nữ tên là gì, cha tên gì, và như thế nào, duyên sự gì mà đến nơi này. Thánh nữ kể hết, đó là cha tôi là tên này, mẹ tôi là một tế lợi, nhiều dòng Bà La Môn vân vân, và khi sống làm nghề đó đó vân vân, và thánh nữ là con của bà ấy. Thì sau khi Quỷ Vương Cô Độc nghe xong, Quỷ Vương Cô Độc mới nói rằng chính là bà đã đọa vào địa ngục vô giác này, nhưng mà vì nhờ lòng hiếu thảo của thánh nữ, tức là cả một lòng tin Tam Bảo, gieo trồng nhiều công đức lành và hồi hướng để cứu vớt bà thoát khỏi địa ngục, thì cách hơi ba ngày, chẳng những mẹ của thánh nữ mà trong đó có tất cả chúng sinh trong địa ngục ngày hôm đó đều được siêu thoát về cõi trời. Như vậy đọc qua ý niệm này, chúng ta thấy rằng đó là một ý niệm đầu tiên để diễn trình cho cái vấn đề luân lý đạo đức và nhân quả. Và nhân nhân ác sẽ đọa địa ngục và làm nhiều công đức lành, sẽ được về cõi trời, nhưng mà thiện ác đó để đọa địa ngục lên cõi trời ở mức độ nào và như thế nào, đó là vấn đề chúng ta chưa thấy được ở trong kinh điển một cách rõ ràng. Và vấn đề này chúng ta có thể dựa vào tính nhân quả của Phật pháp để chúng ta lý giải một vấn đề này, để tất cả chúng ta khi làm tất cả những công đức lành vào những việc cầu an cầu xin cho những người còn hiện sống và những người qua đời có một ý nghĩa đúng với nhân quả của Phật một chút. Và nếu không, chúng ta làm theo máy móc, đôi khi cái hiệu quả và sự thực của nó không có phản ánh được cái tác dụng của các vị, đôi khi các vị phải bất đâu đó một chút gì mê tín trong cái việc làm của mình. Như vậy thì chúng ta có một cái khát cầu thực như vậy, nhưng mà kết quả nó không đáp ứng được mong cầu của các vị. Xin thưa với các vị, chúng ta hỏi các vị ở trong cái hội trường này, các vị có tin rằng có thiên đàng không, tức là có cõi trời, có tin không? Tin được bao nhiêu ở trong đây các vị đưa tay lên?
100% đó thầy.
Vậy đó hả? Rồi những người không đưa tay là những vị là không tin có thiên đàng, phải không? Vậy ai ở trong đây là người không tin có thiên đàng? Ai gì là Phật? Như vậy các vị tin cái thiên đàng đồng nghĩa rằng các vị tin có địa ngục không? Ai tin có địa ngục? Quá trời. Ai gì là Phật? Các vị tin như vậy tôi mừng. Xin thưa với các vị, thiên đàng và địa ngục là điều có, nhưng mà quan niệm thiên đàng địa ngục mỗi tôn giáo, mỗi nền văn hóa nó có tính khác nhau, và nó khác một cách đặc biệt là khác cả với cái tính thiên đàng và địa ngục của Phật giáo nữa. Chúng ta là người học Phật, Đức Phật thuyết về thiên đàng địa ngục nó không giống như những học thuyết khác trình bày về thiên đàng địa ngục, mặc dầu về mặt cái danh từ chung là nó như vậy. Như vậy về trên căn bản tất cả chúng ta tin rằng có thiên đàng, có địa ngục, có nhân quả luân hồi tổ phước, đó là một ý niệm rất quan trọng cho cuộc đời của chúng ta trong hiện tại và mai sau. Như vậy chúng ta có tin, chúng ta mới thực hiện và ứng dụng được những gì để làm lợi ích cho bản thân mình và tất cả mọi người. Bởi vì không có ý niệm ở trong lòng, chúng ta bất cần cái cuộc sống này. Và điều này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị ở cuối cuối một bài giảng này, chúng tôi sẽ chia sẻ một cách cặn kẽ. Xin thưa với các vị, ngày xưa khi còn bé, chúng tôi tin rằng thiên đàng và địa ngục là những cái vấn đề là giống như qua phim ảnh, và mỗi cái vấn đề khác là chúng tôi nghĩ một sự đau khổ tuyệt đối và vĩnh viễn, và thiên đàng cũng mang cái cách hạnh phúc tuyệt đối và vĩnh viễn. Nhưng khi học Phật rồi, chúng ta mới thấy trong kinh Phật nói về thiên đàng và địa ngục rất khác với những tôn giáo khác và rất khác với những học thuyết ngoài Phật giáo và tùy theo những nền văn hóa khác nhau. Xin thưa với các vị, khi chúng ta đọc về kinh Phật, chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật về cõi trời cao lợi thuyết pháp, thì chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta chỉ biết rằng có cõi trời cho một ý niệm lịch sử. Chúng ta đọc về kinh Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta thấy một kiền liên đi đâu? Một kiền liên xuống địa ngục để cứu mẫu thân là một ý niệm địa ngục, chúng ta cũng tưởng tượng thôi, qua sự mô tả diễn tả từ cái hình ảnh của bà Thanh Đề vân vân như vậy. Như vậy về cái mặt từ ngữ để chúng ta định nghĩa, để hiểu một cách khái quát về từ địa ngục và thiên đàng của Phật giáo, cái chữ thiên đàng mà chúng ta được hiểu đó là cái chữ Devapura, nguyên tắc là khả âm của nó Devapura, thì chúng ta dịch ra là cõi trời, và những cái ý nghĩa khác chúng ta nghĩ là thiên đàng. Và theo cái nghĩa phóng của nó mà tiếng Anh chúng ta thường dịch đó là gì? Paradise, tức là chỉ cho cái nơi hạnh phúc, an lạc, hữu hưởng, dục lạc, vân vân. Tất cả mọi đó người ta dùng cái nghĩa bóng như vậy. Và nghĩa chính xác để chỉ cõi thiên đàng, người ta hay dùng chữ gì? Như vậy thôi thì nói tiếng Anh lắm bút thôi, các bạn đừng cười nha. Mà tính chất là nói để tinh quả, để những vị, một số vị không có rành tiếng Việt, hoặc một số vị chưa có khái niệm về từ này, thì các vị giỏi về tiếng Anh, các vị sẽ tự liên hệ để hình dung ra được một cái khái niệm. các vị có những cái gì tôi phát âm mình đại đại vậy đó, nhưng mà tôi nghĩ các vị giỏi tiếng Anh, các vị hiểu chính xác mà, phải không? Hay gì là Phật vì đây là nước Mỹ mà, không phải Việt Nam. Hay gì là Phật. Xin thưa với các vị, khi chúng ta hiểu về cái nghĩa thiên đàng là cõi trời, trong Phật giáo chúng ta hay gọi là cõi trời, ít dùng thiên đàng. Và những thiên đàng này nó hay nằm trong các cái hệ thống tôn giáo khác, chẳng hạn Thiên Chúa giáo cũng vẫn đề cập đến cái từ hay gọi nó là thiên đàng. Và cõi trời ở trong Phật giáo cũng mang tính cách là có một cái đời sống hạnh phúc an lạc vân 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 vân, đó là điều thứ yếu là như vậy. Cái nghĩa của chữ địa ngục, cái chữ địa ngục là niraya. Cái chữ nguyên tắc của cái chữ địa ngục là được dịch từ chữ niraya. Thì khi người Trung Quốc họ phiên âm lại là nại nặc ca, và khi họ định nghĩa là địa ngục hay là khổ cụ. Và cái từ địa ngục này nếu Việt Nam chúng ta để được hiểu bằng cái từ Việt ngữ, địa ngục là mang ý nghĩa là một cái ngục tù nào đó nằm trong lòng đất, một cái ngục tù nào đó nằm trong lòng đất, và cái vị trí đó chúng ta không biết ở nơi nào, mà chúng ta cứ nghĩ nó là sâu ở trong lòng đất vân vân, nó có một cái nơi giam giữ vân vân, kết án trừng phạt vân vân. Khi mang cái nghĩa cổ cụ dịch từ chữ nại lập ca, thì ở trong đó chúng ta hiểu rằng nơi đó thì sung sướng không, trần gian này có một không, giàu một sướng không? Chưa giàu thì tôi không biết, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là giàu đó thì những cái vấn đề chúng ta đọc báo, những khi chúng ta nhìn qua cái vấn đề phản ánh ít nhiều qua phim ảnh, chúng ta cũng hiểu được rằng vào nơi tù ngục chẳng sướng thế nào. Vì vậy cái chữ khổ cụ là để chỉ cho nơi đó đầy sự thống khổ. Vậy này chúng ta có hai cái khái niệm về cái, có một cái khái niệm khái quát về cái chữ thiên đàng và địa ngục chưa? Và theo cái tinh thần thiên đàng hay là cõi trời của Phật giáo, thì chúng ta thường thường đọc qua các bản kinh, chúng ta thấy rằng cõi trời của Phật giáo chia ra ba cõi căn bản, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Về dục giới để chỉ cho chúng sinh nơi cõi trời, tôi có thể dùng một cái từ theo Phật học, đó là chúng sinh trong cõi trời. Bởi vì ở chư thiên là cõi trời nhưng vẫn là một chúng sinh. Vì sao vậy? Vì chúng sinh này phước báo hơn con người, chứ không có nghĩa là chấm dứt bất kỳ nào. Phước báo hơn, đời sống cao hơn, mọi việc hưởng thụ tốt hơn, chứ không mang cái nghĩa là người này giải thoát sanh tử và người này làm thầy thiên hạ vân vân, không mang cái nghĩa đó. Các vị phải thấy, cho nên trời cũng chịu một chi phối của nhân quả, và khi hết nước cũng đọa và tái sinh như bao nhiêu chúng sinh ở trần gian này. Đó là nguyên tắc tất yếu các vị phải hiểu trong quan niệm của đạo Phật rất rõ như thế. Nhưng mà ở đây trên căn bản chúng tôi phân tích để các vị thấy là tìm hiểu một cách khái quát về tính thiên đàng trong quan niệm của Phật giáo. Trong dục giới có sáu tầng trời căn bản, đó là tứ thiên vương, đao lợi hay gọi là trời đế ích, dạ ma, câu xuất đà, quá lạc và tha quá tự tại. Đây là sáu tầng trời căn bản của dục giới. Bốn tầng trời căn bản của sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn tầng trời căn bản của tứ không thiền đó là không vô biên xứ, tứ vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây là tất cả các thuật ngữ để chỉ về cõi trời trong cái đạo Phật chúng ta. Trong đó từng phạm vi cõi trời có rất nhiều cái danh từ, trong mỗi cõi trời như vậy có rất nhiều cõi trời nhỏ trong đó, mà chúng ta tụng qua trên địa tạng chúng ta thấy rằng nơi đó chư thiên hội tụ rất là nhiều, và trong nhiều có cõi trời khác nhau. Bây giờ chúng ta đại khái chúng ta hiểu một cái cách nôm na về như vậy, và chúng tôi muốn nói thêm là nhân duyên nào gieo nhân gì để được sinh về cõi trời. Theo chúng ta học Phật, tu cái gì để được về cõi trời? Đó là căn bản là tu thập thiện. Thập thiện là gì? Thập thiện là tu ba nghiệp của chúng ta: thân không sát đạo dâm, khẩu không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác và không nói lời quỷ miệng, tức là lưỡng thiện, ác khẩu, ý ngữ và động ngôn. Ba nghiệp của ý đó là gì? Đó là tham, sân và si. Đó là thập thiện để tu nhân này để được phạt sanh về cõi trời. Đó là chúng ta đã từng được hiểu qua cái hệ thống giáo lý của Phật giáo. Như vậy còn một nhân tố nữa để sinh cõi trời, trong kinh Tăng Chi Đức Phật có đề cập không mang cái nữ truyền thống, nhưng nó cũng nằm trong 10 thập thiện này, nhưng mà gọn hơn, đó là tu 6 tháng. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, chúng sinh nào tu theo 6 pháp này sẽ được vãng sanh về cõi trời. Thì cũng nôm na có ý nghĩa như thế này: không giết hại, không lấy của không cho, không làm các hành dâm dục, là không nói dối, không sống theo ác dục và không tà kiến. Đây là 6 pháp để một chúng sinh được sinh cõi trời. Xin thưa với các vị, khi các vị nghe qua một cách khái quát như thế này, những người họ thì năm giới, chúng ta có thấy phản phất ở trong này không? Có không? Năm giới là gì? 1, 2. Một là sắc sanh, 2 là trộm cắp, 3 tà dâm, 4 nói dối, 5 uống rượu. Năm giới này là năm giới của người cư sĩ. Nhưng mà tôi đã giảng cái điều này trong cái địa để trở thành Phật tử, các vị tìm hiểu, các vị sẽ rõ vấn đề này. Ở đây chúng ta chỉ mang tính cách là gợi ý lại, trong mang tính cách là để giới thiệu các vị một vài điểm trong thế này. Xin thưa với các vị, về vấn đề tu tập này, không phải là mang cái nghĩa là người Phật tử mới cần tu. Đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng giới luật của một người cư sĩ tu năm giới hay là phát nguyện tu thập thiện để được sinh cõi trời, chúng ta nghĩ đó là chuyện của những người Phật tử. Ai ở đây nghĩ đó là chuyện của người Phật tử? Có phải không? Có những người nói như thế này: thưa thầy, con cũng mến Phật giáo lắm, con cũng muốn quy y để trở thành Phật tử lắm, nhưng mà vì con sợ con quy rồi con giữ không được cái sợ tội. Các vị nghe câu đó đúng không? Ai nói đúng? Ai nói rằng quy y theo Phật giữ không được rồi sợ tội là đúng? Vậy các vị không đưa tay, vậy ai nói rằng quy y theo Phật giữ không được sợ tội là sai? Được vài cái tay, cũng cảm ơn những cái tay vừa chưa. Xin thưa với các vị, thôi khi các vị phân vân thôi, chứ tôi nghĩ các vị cũng có một cái khái niệm hiểu hiểu, nhưng mà phân vân nên là ngại nói. Tôi chia sẻ với các vị vấn đề này. Chúng ta thấy rằng tu thập thiện gieo nhân tố để được về cõi trời, và tu năm giới để trở thành người cư sĩ, và năm giới là nền tảng rất quan trọng trong từ cái thập thiện cho đến và về vì sao từ sa di cho đến tỳ kheo vân vân. Như vậy ở đây tôi muốn giải thích cho các vị hiểu rằng những gì Đức Phật nói với mọi người chúng ta, nó không mang nghĩa là nói để cho người Phật tử. Các vị nhớ như vậy, không mang nghĩa nói cho người Phật tử, mà nói để vì lợi ích của tất cả chúng ta. Nếu các vị nói rằng là chúng ta cần phải là người Phật tử, mà chúng ta không là Phật tử, chúng ta sợ dữ rồi chúng ta sợ tội. Nếu mà như vậy á, nếu mà ý nghĩa thật của nó như vậy á, thì xin thưa với các vị, tôi khuyên các vị Phật tử đừng có tu, đừng có làm Phật tử, và tôi là người tình nguyện trước, xin gửi áo này lại tại cửa thiền. Các vị thấy có liều mạng không? Thầy đừng có liều mạng trước ở đất Mỹ nha. Xin thưa với các vị, đây là điều sự thật tôi muốn nói với các vị. Tôi không xem thường bản thân mình đâu, tôi cũng yêu quý bản thân mình lắm, yêu quý cho các vị, yêu quý bản thân các vị vậy. Nhưng mà sở dĩ tôi nói ra như vậy là từ tâm huyết và từ sự hiểu thực này. Nếu mà tu theo Phật, giữ giới theo Phật, rồi chúng ta không thực hiện được những lời Phật dạy, chúng ta sợ tội á, thì như vậy chúng ta đừng đi tu. Bởi vì chúng ta sống ở ngoài để tự do, để hưởng thụ, để thoải mái, vì sống ở ngoài không tội, mắc gì để trở thành người Phật tử, để bị kỳ vọng, để bị tội lỗi. Như vậy giải sự đi theo Phật. Xin thưa với các vị, ở đây cho chúng ta hiểu lầm ngay chỗ này, chứ không phải mang tính chất là thọ giới hay là sống theo Phật mà giữ không được là tội. Các vị phải hiểu chỗ này rất rõ để chúng ta đừng có đánh lừa mình, rồi để chúng ta nhấn mình vào trong một tội lỗi là nguy hiểm. Tôi cho ví dụ, sát sinh là một trong điều, là hai cái điều tiên quyết để chúng ta thấy rằng về cõi trời hay là trở thành một con người tương lai. Ví dụ bây giờ các vị nói về Đức Phật chế cấm uống rượu đi, cái này chúng ta dễ hiểu ha. Nhưng mà tôi nghĩ là nước Mỹ rất là khó giữ cái này, dầu là nữ hay nam. Tôi thấy vẫn uống bia uống rượu là đó là chuyện bình thường của một nền văn hóa. Nhưng mà tôi muốn nói thế này, cái tính chất Đức Phật dạy uống rượu trong đó không mang nghĩa là các vị uống một ly rượu như thế này, có nghĩa là các vị tội. Ở đây Đức Phật không có nói rượu là tội, nhưng ở trong đó Đức Phật nói rằng tính chất của rượu làm chúng ta mất tự chủ, cuồng si mê mờ vân vân. Như vậy các vị thọ giới là các vị uống ly rượu bị cuồng si, các vị không của thọ giới các vị uống 100 ly không sai, phải không? Có không? Các vị thọ giới uống rượu có sai không? Sai không? Vậy những người không thọ giới uống rượu có sai không? Tôi tính các vị không thọ giới uống rượu không sai chứ. Như vậy nếu mà thọ giới uống rượu sai mà không thọ giới uống rượu mà không sai, đừng thọ giới uống rượu thoải mái hơn, phải không? Tính chất của rượu nó là vậy mà. Các vị thọ thọ quyền với các vị, cái phần nói tính chất nó là như vậy. Các vị thọ uống cũng sai, mà không thọ uống thì sao? Thỉnh queo. Xin thưa các vị, đây là cái điều đấy thì các vị phải để ý. Thọ giới uống rượu sai, không thọ giới uống rượu cũng sai như thường. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái điều gì tôi muốn nói như thế này. Các vị thọ giới không sát sinh, rồi một người chưa thọ giới, các vị cũng sát sinh. Hai cái người này giống hơn khác. Giờ cho ví dụ tâm hương đi. Tâm hương cầm dao cắt cổ của con gà một con vịt nào đó, mà tâm hương là thọ giới rồi, là Phật tử rồi. Như vậy tâm hương cầm dao cắt cổ con gà, tội không? Ai kết tội đâu? Các vị kết tội đúng không? Kết tội nhiều càng tốt nữa, để bố vững làm. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu tâm hương chưa quy Phật giáo, chưa là Phật tử, cầm dao cắt cổ con gà, tội không? Ai nói tội đưa ta ra đây. Vậy chỉ nào nó không tội? Có người tại sao không? Mồ Phật, đây là ý niệm mà các vị tự ba che cho mình, không biết gì hết cho nên sát sinh có tội. Xin thưa với các vị, ở đây các vị thấy cái điểm thế gì này? Bởi vì không biết gì hết sát sinh tội thì mắc mớ gì mình phải đi học Phật, mắc mớ gì mình tìm hiểu các nền văn hóa, mắc mớ gì học luật pháp. Tôi biết luật, tôi vi phạm tôi sẽ có tội, vậy tôi không học luật gì cho tôi muốn làm gì tôi làm, tôi ủi xe ai tôi ủi, tôi muốn bắn ai đó tôi bắn, tôi muốn phải gì tôi làm, đúng không? Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta rất là ý niệm rõ ràng ở chỗ này. Tôi là người học Phật, tôi thọ năm giới rồi, tôi cắt cổ con gà, tôi phạm hai tội, một cái tội nhân quả và cái tội thứ hai tôi phá giới. Các vị chưa có học Phật, các vị không thọ giới, các vị có phá giới không? Các vị cắt cổ con gà có phá giới không? Không có phá giới. Tôn thọ cái gì phá giới? Nhưng mà các vị sao? Các vị vi phạm nhân quả. Bởi vì nhân quả không phải Phật đặt ra. Các vị tìm hiểu thấy tính nhân quả trong giáo lý của Đức Phật, nhưng không phải điều này do Đức Phật đặt ra. Vì vậy cho nên cái tính này, tính chất này là quy luật của cuộc đời. Các vị giết gà giết vịt, các vị sát sinh là việc của các vị, không phải các vị giết tôi tội, không phải các vị giết con Phật tội, không phải các vị giết Phật giáo ảnh hưởng, điều đó không can hệ gì hết. Nhưng mà quy luật của cuộc đời, tất cả các vị tự giữ các chuyện trước hành động của mình, tự ai có quyền suy nghĩ và tự chọn lấy. Ở đây nói để chúng ta tự hiểu, không mang tính cách đe dọa hay là áp đặt hay là cái gì cả, mà quy luật cuộc đời là nó như vậy. Như vậy khi chúng ta thực hiện 10 giới để trở về cõi trời, đó là tính chất rất căn bản từ nền tảng của một con người sống có đạo đức, có lương tri và có nhiều hiểu biết và sống theo Phật pháp. Chúng ta giữ được ý niệm này, chúng ta sẽ về trời. Đó là một trong những cái trời, là một thế giới nói chung cuộc sống cao thượng tốt đẹp hơn, và mang tính cách là một nghĩa từ ngữ trung thượng hơn là thực tế. Bởi vì tôi chứng minh được với các vị trong trước mắt các vị. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng, tin rằng những người có tuệ giác như Đức Phật hay các thánh đệ tử thấy được, và chúng ta chưa có tuệ giác như vậy, chúng ta chưa thấy, chứ còn phải là không thấy. Vì vậy, chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mô tả về cõi trời, cuộc sống như vậy là từ đâu mà ra? Từ cuộc sống hạnh phúc, tự do, thoải mái, an vui. Cái đó không phải là nơi cõi trời tự như vậy, mà nơi hành động của các vị tự tạo cho mình một hoàn cảnh tương xứng như vậy. trong cuộc đời này không ai ban tặng hạnh phúc cho các vị và không ai làm đau khổ các vị ngoài chính mình. Mỗi người tự ban tặng hạnh phúc cho chính mình, đồng thời mỗi người tự tạo khổ đau cho chính mình. Đây là ý niệm rất căn bản. Đừng nghĩ rằng một thần thánh tai bay họa đổi nào đã đến với các vị một cách vô tình, hay đừng nghĩ rằng một ai đó sẽ đè nén các vị xuống trong địa ngục. Không ai làm điều đó cả. Cả tất cả cả Đức Phật hay là các vị thánh hay là tất cả những cái chuyện giáo dục khác, không ai có quyền này cả, bởi vì bản thân mọi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Khi các vị như vậy, các vị tự có đời sống như thế, tâm niệm như thế, tương xứng hoàn cảnh và môi trường như thế, đây là điều tất yếu, là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu xem về cái vấn đề đời sống của chư thiên một chút. Thật ra từ xưa giờ chúng ta khi mà ở Việt Nam, khi nói động đến cái vấn đề thiên trời hoặc này kia kia nọ, cha mẹ chúng ta thường rất là rầy chúng ta điều đó, được thiên trời không ạ? Bởi vì cái ý niệm ông trời nó vô cùng quan trọng. Ý niệm ông trời này đã được xuất phát từ kinh điển, đồng thời qua một số chuyện cổ, chuyện cổ tích, chuyện thần thoại vân vân, quyền năng sinh sát khác phạt ban thủ trong tay, cho nên ý niệm cái ông trời trong tất cả mọi người, nhất là văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy rất là quan trọng. Nhưng đối với những người học Phật, thưa các vị, trời cũng là một trong những cái gì cá thích, bởi vì chúng ta là họ thân thân. Đời sống họ thanh cao hơn mình, dĩ nhiên là đáng kính trọng. Ví dụ, chúng ta một người nghèo, chúng ta gặp một người giàu có một cái đời sống cao thượng, thượng lưu, chúng ta cũng lễ không? Lễ chứ. Đó là cái sự tự nhiên thôi, bởi vì cái phước người kia lớn hơn mình. Buộc lòng mình phải lễ, không phải đâu, nhưng họ muốn lễ cũng lễ. Bởi vì phước họ lớn hơn, họ tự áp lực cái phước mình. Phước mình nhỏ hơn, chỉ như vậy. Như vậy, một chúng sinh trong mọi người dĩ nhiên là kính lễ, là các vị cõi trời là đúng, là nguyên tắc. Nhưng hiểu theo Phật Pháp là như vậy. Dầu chúng sinh trong cõi trời, chúng sinh là dẫn luân hồi sanh tử. Và trong lục dục thiên, mà nãy chúng ta đã nói thật vậy, đời sống của lục dục thiên cũng như một chúng sinh cõi trời, dẫn ao, dẫn ngủ, dẫn sinh hoạt tất cả mọi thứ, và thậm chí đời sống tình dục cũng vẫn tồn tại trong chúng sinh cõi trời ở lục dục thiên, nhưng có tính cách tế nhị hơn một chút. Theo cái những phân tích từ kinh Tăng Chi và các vị đọc cái bộ Diệu Pháp Hiện Giải, các vị sẽ thấy ra được một điều rất rõ ràng ở trong thế này. Tôi xin giới thiệu các vị một chút về trong đời sống sinh hoạt của chư thiên mà được kinh mô tả cho phải tôi thấy. Xin lỗi các vị, kinh mô tả là như vậy. Đời sống của chư thiên thì cũng như chúng ta cần gia vậy, nhưng mà chư thiên ở tứ thiên vương và chư thiên ở cõi trời cao lợi, tức là cõi trời tam thập tam thiên, thì vẫn còn luôn sinh mặt đất của chúng ta, vẫn còn sinh mặt đất chúng ta, vẫn có đời sống tất cả mọi nhu cầu ẩm thực và đời sống khác như chúng ta. Và giá trị của hôn nhân, tức là đời sống tình dục, tình yêu của những nam nữ cõi trời, các vị thấy là thức đề hoàng nhân cũng có được các quý phi như một vua chúa của trần gian. Như vậy thì ở các thiên tử là từ đâu? Các thiên tử cũng được sinh ra từ thức đề hoàng nhân, tức là từ vị vua trời mà có. Và căn bản nhất, đời sống sinh hoạt về vấn đề truyền thừa về con cái thì trần gian như thế nào thì cõi trời tứ thiên vương và cõi trời tam thập tam thiên y như người trần gian của chúng ta. Chỉ có khác trong lục dục thiên là bắt đầu từ cõi trời dạ ma, câu sức, quá lạc và tha hóa tự tại thì đời sống khó tế nhị hơn, bởi vì vị này phước báo cao hơn, phiền não tương đối nhẹ hơn một chút, cho nên tất cả những đời sống, nhất là đời sống của truyền thừa về vấn đề cắt, vấn đề di truyền thì nó sẽ tế nhị hơn một chút theo kinh điển tạng. Tất cả những cái vấn đề tham dục về giới tính của người trần gian chúng ta thì nó thô cùng. Nhưng mà khi bắt đầu trên cõi trời tứ thiên vương và giả đau lợi thì cũng vô cùng như ở trần gian. Nhưng trời bắt đầu giả ma thì sao? Trong kinh điển diễn tả là khi chúng sinh ở cõi trời giả ma, khi họ có tính cách hôn nhân thì họ chỉ cần ôm nhau thôi, họ đã thỏa mãn được tính dục như người trần gian. Lên cao hơn nữa đó là câu xuất, tức là cõi trời mà Đức Phật Di Lặc ở trong nội diện đó, thì lên tới đó chỉ cần nắm tay nhau, đó là thỏa mãn của đời sống tính dục. Lên cao hơn nữa của cõi trời quá lạc, chỉ nhìn nhau lâu một chút đã thỏa mãn tính dục. Và cao hơn nữa cuối cùng là quá lạc tha hóa tự tại, đó là chỉ cần nhìn nhau có tác ý là đã thỏa mãn tính dục. Như vậy các vị thấy rằng chúng ta đời sống giới đến những người ở chư thiên nó có hơi giống giống rồi, hơi giống giống bởi vì nghiệp cảm của chúng ta vẫn còn nằm trong tam giới. Bắt đầu qua khỏi khỏi trời dục giới, tức là bắt đầu khỏi trời sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền là do vấn đề tu tập thiền định mà được sinh về khỏi trời đó. Vì vậy cái khả năng điều phục một phần về tham dục, về một phần về phiền não đã có, cho nên đời sống này tương đối thánh thiện hơn và người ta sống an lành và hỷ lạc trong đời sống có thiền định, cho nên vượt ngoài cái vai trò của dục giới nhưng vẫn còn nằm trong tam giới, tức là vẫn còn chịu sự chi phối nhân quả của linh hồn. Vượt hơn nữa là ước công thiền, những người tu giai đoạn cao hơn và thiền định sâu hơn, cho nên không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, bi tưởng khi bi tưởng xứ. Tôi nói để các vị nghe cho tôi cái này, chúng ta phải bàn rất là sâu mới hiểu được điều này, nhưng mà gợi ý cho các vị hiểu một cách khái quát. Như vậy tứ thông thiền là những người tu về pháp thiền, thiền không quá. Như vậy chúng ta thấy là đời sống của những chúng sinh từ cõi trời như vậy, Đức Phật vẫn quy kết rằng từ cõi trời tứ thông cho đến lục dục thiên và trong lục đạo đều nằm trong tam giới và đều có thể luân hồi sinh tử. Nhưng khác nhau tuổi thọ của chúng sinh trần gian, tuổi thọ của những chúng sinh ở dưới tầng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là tuổi thọ của tự cõi trời tứ thiên vương trở lên vượt lục thiên vân vân, nó có sự khác biệt. Khác biệt ở điểm này rất là quan trọng. Theo cái điểm mô tả thì chúng sinh ở cõi trời và tứ thiên vương á, thì một ngày một đêm cõi trời tứ thiên vương, các vị nào đọc Kinh Tăng Chi rồi các vị nhớ Đức Phật diễn tả thời gian là bao lâu so với trần gian? 50 năm. Một ngày một đêm của trời tứ thiên vương bằng 50 năm của trần gian, và 30 ngày nếu như vậy nhập lại thành một tháng, và 50 năm như vậy trở thành một tuổi thọ của vị trời tứ thiên vương. Đó là trời thấp nhất trong 6 vực trời mỗi vực. Qua tới thứ hai đó là trời cao lợi, theo cái mô tả là 1000 năm ở trần gian là mới bằng một ngày một đêm của cõi trời cao lợi, tức là tam thập tam thiên. Thì 1000 năm ở trần gian bằng một ngày một đêm tam thập tam thiên, và 30 ngày đêm của tam thập tam thiên mới thành một tháng, và 1000 năm như vậy là kết thúc cho một tuổi thọ của một chư thiên trên tam thập tam thiên. Chúng ta nhân ra số lượng là bao lâu? Tiếp theo nữa cũng y như lịch trình như vậy, nhưng nó khác nhau là lên cõi trời dạ ma 2000 năm như vậy, 2000 năm của trần gian mới bằng một ngày một đêm trên chư thiên, và 30 ngày đêm như vậy mới thành một tháng, và 2000 năm như vậy kết thành một tuổi thọ của cõi trời dạ ma. Lên nữa đâu xuất thì sao? 4000 năm như vậy của trần gian mới bằng một ngày một đêm của trời đâu xuất, và 30 ngày đêm như vậy một tháng, và cuối cùng 4000 năm như vậy kết thúc tuổi thọ của một chư thiên đâu xuất. Thôi vậy lên tiếp tục 8000, và cuối cùng quá lạc và tha hóa hiện tại là 16000. 16000 đêm ngày đêm ở trần gian mới trở thành 1000 đêm của trời quá lạc. 30000 đêm như vậy mới trở thành gì? Một tháng. Và cuối cùng 16000 năm như vậy mới kết thành một tuổi thọ của trời trời tha hóa hiện tại, đúng rồi, tha hóa hiện tại. Như vậy thì diễn dài như vậy, chúng ta thấy khác nhau ở chỗ là đời sống và tuổi thọ của chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta ở đây chúng ta thấy một ngày một đêm lâu hay mau? Nếu chúng ta so với một ngày một đêm của con muỗi thì con muỗi cũng như là chúng ta so với trời tứ thiên vương. Một ngày một đêm của chúng ta ở đây so với tuổi thọ có 7 ngày đêm thì của một con muỗi thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng tuổi thọ của nó sống một tuổi ngày như mình là một ngày, nhưng thật sự một ngày của nó là dường như cả thế kỷ của nó, bởi vì nghiệp cảm của mỗi chúng sinh khác nhau. Vì vậy thời gian trong bất cứ mỗi chúng sinh là trần gian hay cõi trời nó cũng khác nhau, như chúng ta so sánh với những loại chúng sinh thấp kém mà có đời sống tuổi thọ rất thích hợp như vậy. Như vậy thì đó là những cái vấn đề đặc biệt để ý. Chúng ta nói khá nhiều thôi, cái này các vị nãy giờ có hiểu không, có nắm được không? Bữa nay nói sao thầy thiêu vọng cõi trời quá đó. Xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị với đề tài này, ngày mai tôi đến với các vị đề tài là đừng làm khổ nhau, nó sẽ thực tế hơn một chút. Và các vị nhớ kỹ rằng, đã là chúng sinh, sống có thọ mạng, giới hạn với thời gian như vậy, thì dĩ nhiên, khi hết ước trời, dẫn đọa xuống, và nhân tố nào và dấu hiệu nào để xác định được rằng một chúng sinh không còn ước trời nữa và phải đọa xuống, có thể đọa xuống trần gian, và nếu người này thọ hưởng quá đáng thì cũng có thể hết ước sâu và đọa thẳng xuống địa ngục, trong nghĩa là phải trần gian đâu. Như vậy thì ở đây các vị thấy dấu hiệu nào mà các vị đã từng xem trong kinh tạng, các vị thấy có năm dấu hiệu căn bản để xác định rằng một chư thiên không còn phước báo để thọ hưởng đời sống chư thiên nữa và phải đọa. Có hiệu nào? Năm dấu hiệu căn bản mà chúng ta từng đọc biết qua, đó là một là hoa trên đầu bắt đầu khô héo, thứ hai nữa là si tí của vị thiên tử này bắt đầu chín bụi, ba là mồ hôi trong người, mồ hôi nách á, mồ hôi người đó bắt đầu chảy, bốn là vị này không muốn ngồi ở chỗ cũ trên cõi trời, năm vị này mất nhân cách của một chư thiên, tức là tự nhiên đùa bẩn với thiên nữ một cách không còn những ngày giữ lễ. Đây là năm yếu tố của một chúng sinh ở cõi trời không còn đủ phước để ở trên cõi trời nữa và đọa xuống nhân gian, và có thể đọa xuống sâu hơn nữa. Thì ở đây chúng ta cũng rất dễ hiểu, trong cuộc đời cái dấu hiệu hiểu biết nhất là tư cách của con người ở chỗ là giữa những người khác phái. Các vị là một người là giám đốc, là một cái người chủ cả, một người nam, một người nữ, tất cả chúng ta nếu có tính bỡn cợt với tình cảm, có tính cách là chúng ta không được lo chính trong tình cảm, tự nhiên chúng ta nhẹ thể và mất giá trị của mình trong bất cứ một giao tiếp trong lĩnh vực nào. Cho dù là các vị là người lãnh đạo họ, mà các vị có cái tính cao hoa, cởi nhẹ, tự nhiên giai trò các vị thấp xuống hơn so với thường bình. Đó để biểu hiện dấu hiệu rằng nếu bất cứ một người nào có những dấu hiệu đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến phước đức, đời sống, đạo đức và giá trị, và công an việc làm và giai trò bắt đầu giảm thiểu lẫn từ những người như vậy. Và nếu những người này không khắc phục và kiềm chế ngay đó thì những người này cũng sẽ từ bước đó bắt đầu giảm dần cái cuộc đời của mình trên sự nghiệp và tất cả mọi thứ. Vì vậy ở đây không mang tính cách nào đó cấm đoán là gì, mà đó là nguyên lý tự nhiên của mỗi con người thôi, không có gì hết, các vị tự suy nghĩ và hiểu. Vì vậy khi một người đời sống chư thiên cũng chẳng khác gì đó các vị. Đời sống chư thiên nếu một vị thiên tử khi mất đi những cái vai trò và cái tính thượng phu của một chư thiên bởi trời quá trớn, thì đó cũng là một trong năm dấu hiệu để chuẩn bị rằng đời sống của một chư thiên hết trước. Đó có nghĩa là giống như mình chuẩn bị sắp chết vậy đó, người trần gian cũng mình chuẩn bị sắp chết. Đây là cái điều mà các vị để ý. Xin thưa với các vị, đời sống chư thiên là có kéo dài tuổi thọ hơn mình, nhưng dẫn rồi đi đến một mức độ nào đó dẫn chết và dẫn tái sinh. Đó là chúng ta khái quát được đời sống, tuổi thọ và mọi dấu hiệu của một chư thiên.
Bây giờ là chúng ta đã giờ đang phi vòng chư thiên rồi, giờ chúng ta đi nữa đi, giờ phi vòng đâu, tiếp tục chúng ta phi vòng chút xuống địa ngục đi, rồi chúng ta hãy giải thích tiếp theo. Xin thưa với các vị, ở đây thì tất cả chúng ta nghe qua vấn đề khi mà chuyên về vấn đề cái chuyên môn á, thì nó rất là khô khan, nó rất là khô khan, mà chúng ta chịu hiểu hay là chúng ta chịu nghe một chút thì chúng ta sẽ thấy đối với hệ thống giáo lý của Đức Phật rất là căn bản, rất là lý thú. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được một cách khái quát về cái ý nghĩa của chư thiên rồi, tức là thiên đàng đó, bây giờ chúng ta tìm hiểu đến địa ngục. Như từ đầu chúng tôi đã định nghĩa với các vị, địa ngục nó mang ý nghĩa là một cái khái niệm là một cái thế giới trong lòng đất, và cái ý nghĩa khổ cụ là nơi đó dung chứa tất cả mọi sự thống khổ, và những người nào gieo nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục này, và khi đọa địa ngục nó khổ đau như thế nào. Chúng tôi đọc qua các bản kinh Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi nhớ cái đoạn là lúc mà một kỳ niên xuống thăm bà Thanh Đề, bà Thanh Đề quá đói khát khổ vì bị tội đọa trong địa ngục và để trở thành một loại ngạ quỷ, cho nên lúc đó nói lên những cái lời như thế này: con ơi, mẹ đói trong lòng, một niên nghe nói khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian. Rồi sao nữa? Với cơm một bát đem xa mẹ mình, và cơm vô miệng rửa chừng, chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Tôi dừng tại đây. Các vị có một cái khái niệm về cái giai đoạn này chưa? Có hình dung được một cái hình ảnh của ngài Mục Liên nghe tiếng kêu của mẹ: con ơi, mẹ đọa đày trong địa ngục, khổ đau quá, mẹ đói khát quá, cho nên giờ mẹ muốn có một chén cơm để ăn. Một Kiền Yên là con, và một Kiền Yên có thần thông, cho nên trở về dương gian xin một được một bát cơm đem xuống dân mẹ, mong rằng bát cơm này giúp mẹ được no lòng. Nhưng mà không ngờ khi dân bát cơm và cái chữ là hóa lửa phừng phừng thành than, các vị hiểu gì ngay cái chỗ này? Có người thì nói sao, tự nhiên các bát cơm mới dâng lên, cái cơm nó mới trở thành lửa, có phải không? Ai đã từng hiểu rằng khi dâng bát cơm như vậy thì bát cơm trở thành lửa? Đây là điều các vị mới hiểu. Thật sự các vị hiểu như thế nào nó cũng gần gần đúng, nhưng mà đúng nhất không phải tự thân của bát cơm có thành lửa, mà nghiệp của bà thân đề nhìn thấy bát cơm là lửa. Các vị có gì nghe qua bài giảng tôi giảng là nhìn lời và nhìn cảm chưa? Nếu các vị nào nghe qua bài giảng nhìn lời và nhìn cảm, các vị hiểu được rõ thế nào? Xin thưa các vị, cái lý này là rất là quan trọng để cho các vị thấy rằng một chúng sinh khi họ nhào cho nhà nghĩ phải chịu khổ thì nó như thế. Chúng ta tìm hiểu sự thật như thế này thôi. Trong một nền văn hóa, ở đây chúng ta có thể là qua những nền văn hóa cổ xưa hay là những nền văn hóa đời sơ khai được cộng đồng tốt nơi mà bây giờ chúng ta cũng là biết là tôi nghe cái kể là cái người mọi á, cái người mọi họ có một tấm tre và cái món ăn đặc sản nhất của họ đó là bắp, những con bắp. Ở đây các người làm những con bắp không biết không, con bắp hoặc là con ếch đi to như vậy á, họ có nhiều người tấm tre á, cái họ mới biết họ bỏ đâu. Họ bỏ từ lớp nước mà lớp nước là con bắp, lớp nước là con ếch hay gì đó, hoặc là ếch hoặc là bắp. Họ mới kể như này giống như là làm móng, thì các vị nào đây có làm móng chưa? Nó hồi cũng nó nhớ một ra một trải cái tiếng nè. Thì tương tự như vậy các vị, nhưng mà họ để cái con như vậy, họ không làm gì, họ chỉ để vô cái họ bỏ nước vô và họ bịt kín lại. Một thời gian sau họ mới đem ra mà họ dùng, nhưng mà họ dùng những cách này. Khách nào mà gọi là khách quý của họ, tức là người nào được thương yêu nhất của họ mà đến thăm viếng, họ mới đem cái món đó ra họ đặt. Tôi nói các vị cảm thấy các vị ngại đúng không? Nhưng mà xin thưa với thật sự các vị, món đó là món quý nhất của họ. Người nào được đãi là người rất là vinh hạnh. Nếu các vị nào đọc trong những cái sách báo, các vị thấy một số người đi tìm những cái nơi cổ xưa, họ đã thăm viếng, họ khi họ được ước đãi như vậy, họ cũng gắn nuốt những cái đó để họ hòa nhập vào trong cái cộng đồng của từ bộ lạc, nhớ không? Các vị nào có đọc các vị sẽ thấy điều này. Một số những người phương Tây trên vấn đề đi tìm những cái bộ lạc sơ khai vân vân, thì họ vào những nơi đó họ cũng chấp nhận ăn những cái mà nói thiệt luôn không nổi thì cũng phải gắn mà luôn, có dỗ cũng phải gắn lén lén, chỗ nào để dỗ cứ gắn dỗ phía trước. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta nghe, các vị nghe tôi kể như vậy, mất vệ sinh mất phải không? Nó có một cái gì các vị nghĩ là nó dơ quá, ăn gì sẽ bệnh, sẽ chết, này thế này thế khác. Nhưng mà đó là tại vì chúng ta không có nghiệp đó. Chúng ta không thấy nghiệp đó cho nên chúng ta không thể ăn được những gì họ làm. Nhưng mà họ nghiệp đó cho nên họ ăn những cái vấn đề là thức ăn họ là ăn, là cố nhất của họ, là quý báu nhất và phải thưởng thách nó được dùng. Các vị có hình dung được chỗ này chưa? Cái đó khác gì? Cái nghiệp của mình đã khác cái nghiệp thường kia. Tôi qua tổ ta đồ ăn Ấn Độ không có điều. Tôi mới gặp anh Ấn Độ, tôi nói là tôi qua đất nước Anh á, tôi không ăn được cái đất nước Anh. Như vậy á, anh thấy rằng nước tôi hoặc là Thái Lan, Trung Quốc hay gì một số nước anh tôi qua bển, anh ăn sẽ thấy ngon lắm. Nó nói tôi qua nước Anh, tôi cũng ăn đâu có được cái gì đó. Như vậy, mình cứ tưởng tượng rằng nước mình là đồ ăn như vậy là ngon lắm, là nhất rồi. Đồ ăn của anh rất là dở, tôi qua ăn không được. Nhưng thiệt ra họ cũng qua đây mình, họ nói họ cũng đâu ăn được gì gì. Như vậy các vị thấy cái đó gì? Cái nghiệp. Bây giờ nha, có những người chúng ta khi chúng ta hôn nhân, chúng ta có thể tìm cho nó cái cô này xấu quá, ai mà cưới. Nhưng mà chắc không? vẫn có những người cưới vì xấu với mình như đẹp với người đó. Hôm qua tôi đang đi trên xe, tôi nói chuyện chung trên xe với quan hành, tôi có nói tôi một cái câu mà tôi cũng nhớ lại ba tháng, cũng ý nghĩa giống giống như vậy, đó là khi vợ tôi là người trộm mắt, tôi thấy tất cả phụ nữ trên thế gian là đều có một mắt. Các mẹ thấy cái câu đó đề mặt trên như nó là như vậy, nhưng mà thật sự ý nghĩa đó là cái gì các vị? Là cái nghĩa cả của chúng ta. Mỗi một người có một sở thích khác, có người yêu hoa màu này nhưng có người yêu hoa màu này, có những người thích hoa này, có người thích hoa kia. Đó là những tài niệm cảm của mỗi con người. Các vị nhớ kỹ, các vị mặc áo trên người, các vị mặc áo thích cái màu mình thích hay là các vị mặc áo màu mình không thích? Các vị mặc cái áo nào thường xuyên có nghĩa là các vị thích cái áo đó, và các vị cho rằng màu đó đẹp, ông đó đẹp, sọc đó đẹp, hay là cái gì đó đẹp, kiểu đó đẹp. Nhưng mà đâu phải các vị thấy đẹp mà mọi người thấy đẹp đó. Các vị ra chợ giải, các vị lựa giải này, các vị thấy giải này đẹp thì các vị nghĩ trời ơi cái giải này đẹp, giải này thấy ghê, này ai mà mặc, vân vân. Nhưng mà các vị ra đường thấy có người mặc không? Đó là thấy ghê, các vị có ai mặc không? Nhưng mà biết sao họ nói cái màu các vị đang chọn thấy ghê đó, mà các vị không thấy. Cái đó là cái gì các vị? Đó là nghiệp cảm của mỗi con người. Ở đây nó không có cái gì lạ cả. Mà tôi nói được để cái gì? Phàm thân đề bị đọa vào địa ngục, tức là tội nghiệp nó nằm trong một chúng sinh địa ngục. Mình thấy đó là cơm, nhưng người này không đủ phước để thấy là cơm, làm sao ăn? Vì vậy người này phải thấy là lửa, làm sao ăn được? Các vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên thật ra ý niệm đó không phải là chén cơm quá lửa, mà vì nghiệp cảm của bà thấy tất cả những thức ăn đều là lửa cả, cho nên không có ăn gì được cả. Thấy cả thậm chí ngay nước cũng là lửa. Như vậy làm sao uống? Đó là vấn đề rất là quan trọng và tế nhị. Chúng ta là con người, chúng ta thấy tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn là điều tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy, xin lỗi, ở nước Mỹ thì tôi không biết như thế nào, cho Việt Nam những con chó mà ăn hơi bậy bạ một chút, chúng ta thấy rằng một cái thức ăn nói như vậy hết sức là dơ. Như vậy nhưng mà theo cái diễn tả chư thiên mà nhìn chúng ta ăn nó cũng rất là dơ. Như vậy khỏi đó khác gì, chư thiên thấy chúng ta ăn cũng như chúng ta thấy những cái người các đường sâu đường bội mà ăn không có hết là khắp vậy. Nó gần như vậy, nhưng mà vì sao vậy? Vì cảm tình như vậy, thấy như vậy, cuộc sống như vậy, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Trừ ra các vị có tu có chuyển nghiệp, các vị mới thay đổi được. Giống như chúng ta từ một nền văn hóa sơ khai, chúng ta có tiếp nhận được điều kiện của một nền văn hóa mới thì chúng ta mới biết được mình sơ khai. Còn mà không, chúng ta không bao giờ biết được. Mình thấy mình cũng là thiên đường như bao nhiêu người khác thấy về chính cuộc sống của họ vậy. Có phải không? Đây là điều các vị để ý. Thành ra ở chỗ mà tôi nói rằng đời sống của địa ngục chúng ta cảm thấy rất là khổ đau. Và những người như vậy họ biết khổ đau thì họ có cách khác, không có thấy cái nhìn khác, và không có cách nào giải quyết được cái chuyện này. Đó, như vậy thì chúng tôi mới nói rằng địa ngục là những cái nơi mà rất khổ đau mọi phương diện luôn. Và các vị nào muốn rõ hơn xuống ở dưới này, hãy tôi ngồi đó, tôi thấy quá trời những lời giới thiệu cuộc sống của địa ngục. Nghe ở về những đề nhân pháp hội địa hạ để cứu chúng sinh địa ngục, các vị xuống dưới các vị đọc, các vị thấy chi tiết hơn, tôi không nhớ hết rồi. Như vậy thì bây giờ vấn đề vì nghiệp cảm cho nên chúng ta đọa địa ngục, chứ ai muốn? Trên cuộc đời này xin thưa với các vị, không phải chúng ta muốn lên cõi trời là chúng ta được lên cõi trời, không phải chúng ta sợ đọa địa ngục là chúng ta không đọa địa ngục. Sợ và muốn chỉ là cái ứng phần trong lòng, nhưng muốn được điều để được lên cõi trời hay là để mình bị rơi vào trong địa ngục, đó là tùy đời sống của các vị. Nhân tố nào để rơi địa ngục? Trong Kinh Tăng Thi định nghĩa tiếp là nãy chúng tôi đã nói sáu pháp để được lên thiên đàng là cõi trời đó, và tu thập thiện để được lên cõi trời. Và ngược lại, thập thiện là gì? Là mười điều ác đó, là mười điều ác đó thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Ngược lại với sáu pháp để được lên cõi trời thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Tức là sáu thường đấy, sáu pháp đó là gì? Là cũng nãy đó, là sát sanh lấy của không cho, là tà hạnh dâm dục đó, và ác sống theo ác dục và tà kiến, và nói lời thô ác đau khổ đó, nói dối đó, tất cả cái đó là sáu pháp thì chúng ta rơi vào địa ngục. Nhưng mà sáu pháp đó là nằm tồn tại trong cái đời sống của tất cả chúng ta, hàng ngày chúng ta sống với nó. Chúng ta nói bằng ngôn ngữ, chúng ta có một yêu cầu cuộc sống, nhưng mà tự mỗi người chọn cho mình một cuộc sống khác nhau, để có sự khác biệt nhau trên cuộc đời này, cho hành trình ngày hôm nay và ngày mai. Vì vậy, tất cả những chúng sinh nào sống trong địa ngục thì thật sự đau khổ và mong cầu những người thân của mình để làm một cái điều gì đó phước báo để giúp cho mình. Vậy vậy, điều này trong cái địa tạng đã gói ghém và gửi đến chúng ta rất rõ một cái điểm này. Xin thưa các vị, để tôi nói với các vị là để mỗi người tự chọn cho mình một cái đời sống thế này, là mình có thể chọn thiên đàng địa ngục. Các vị thấy hơi niên qua mấy câu thơ của nhà thơ dường như là quy cận. Quy cận có nói bốn câu thơ như thế này: hỡi thượng đế, tôi cúi đầu trả lời, linh hồn tôi là một chiếc đi hoang, sầu hạnh chính xin người thôi hạnh hái, nhận tôi đi. Vì sao nữa? Dù địa ngục thiên đàng. Như vậy qua bốn câu này, các vị thấy nếu nhận, nhận ở đâu? Nếu là nhận một người như vậy sẽ nhận ở đâu? Nhận ở thiên đàng hay nhận địa ngục? Ai nói nhận thiên đàng? Thương quy thẳng quá thì nhận thiên đàng, nhưng mà học tử điều chỉnh là được thiên đàng. Tại sao vậy? Bởi vì cái câu là sầu đã chín xin người thôi hải hái thì không thể là thiên đàng được. Bởi vì chúng ta này, bởi vì một cái quan niệm là có những quan niệm là mình cầu nguyện thượng đế hay gì đó chúng ta sẽ được lên thiên đàng, không cần nỗ lực, không cần tu tập và không cần gì hết. Bây giờ tôi tha đỏ quá rồi, tôi chỉ mong muốn rằng một ai đó cứu vớt tôi lên thiên đàng thì tôi được lên thiên đàng. Đó là ý niệm của các vị. Cho nên tôi khẳng định rằng những câu thơ đó nó sẽ nếu là nhận phải là nhận địa ngục, bởi vì sầu đã chính nó đã chứa lại nhiều tham sân si phiền não. Để đem lên một mối sầu thì người này phải là cái địa ngục chứ không thể là lên thiên đàng. Tôi khẳng định câu thơ đó chính xác theo cách nhìn của Phật giáo là như vậy. Ví dụ bây giờ nó là tâm hồn tôi lạc quan quá, cuộc đời tôi là sống vì mọi người quá, bây giờ tôi nhận tối đâu cũng được, tôi muốn xuống địa ngục nè, nhưng mà tôi vẫn được lên thiên đàng. Cái đó là tiêu chuẩn. Bây giờ các vị là ăn cân thủ quá, các vị sống một cuộc đời rất là tốt, các vị có một cái thiện chí và công ăn việc làm, các vị rất là siêng năng. Các vị nói tôi muốn nghèo quá nhưng mà vẫn là có tiền khoe khoang. Đó là nguyên tắc. Xin cảm ơn các vị. Đó là sự thực. Như vậy cho tôi nên tôi chỉ đồng ý cái câu thơ này: thân quá nặng, linh hồn xa xuống thấp, chớ nhận khi những kẻ mất thiên đường. Tôi đồng ý câu thơ này. Đúng vậy, anh nặng quá, anh còn thấp kém quá, anh còn nhiều tham sân si quá, anh còn nhiều nghĩ yếu quá, hoặc anh gây tạo thì anh sẽ mất thiên đường. Đây là một cái điều rất là quan trọng trong cái niệm thiên đường ở một nơi như vậy. Cho nên tại sao dân gian Việt Nam chúng ta có câu sao thiên đường gì? Thiên đường thì hữu lộ, vô danh đáo. Vậy sao nữa? Địa ngục vô môn, hữu thánh tạc. Thiên đường có lối nhưng mà không có chịu đi. Địa ngục á, người ta cái có bức cửa vậy đó mà cứ gõ hoài. Nó cũng giống như vậy đó. Một đời hạnh phúc thì đau khổ giống như vậy đó. Tòa án đâu có chịu mở cửa để tiếp những cái người nộp đơn ly dị. Nhưng mà không biết do lý do gì mà cứ gõ cửa để nộp đơn ly dị hoài, làm luật sư mệt mỏi luôn. Thật sự với các vị, đây là điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một chút nữa là thiên đàng địa ngục của trần gian. Đó là sự thực. Bây giờ chúng ta hy vọng chút nữa trong địa ngục của vị phụ đệ đi xin lỗi của ngài Địa Tạng thường đi cứu ngay để chút nữa đi. Xin thưa với các vị, trở lại vấn đề. Khi chúng ta đọc ở trong đó, chúng ta thấy rằng ý nghĩa của địa ngục nó sẽ làm chúng ta đau khổ, và cái địa ngục khổ đau nhất là địa ngục thiết vi, hay là gọi là địa ngục ác tỳ. A tỳ địa ngục là cái hay gọi là địa ngục vô gián, nó nằm trong núi thiết vi. Và ý nghĩa vô gián đó là từ đâu? Từ cái địa tài các vị đọc thấy là tại sao gọi là vô gián. Vô gián có nghĩa là chịu tội không có gián đoạn, bị hành hạ không có gián đoạn, bị chịu khổ không có gián đoạn, thân mình bị ngày đêm muốn chết cũng không được chết. Có những lúc chúng ta đau khổ quá chúng ta không muốn chết đâu, lúc đau khổ quá muốn chết, nhưng mà nghiêm không thể chết được, phải chịu thọ báo như vậy. Đó là điều tất cả chúng ta phải thấy những điều này. Để chúng ta thấy rằng nếu một chúng sinh thọ khổ trong địa ngục, làm sao để được thoát khổ? Nếu chúng ta đã đọa rồi Khi các vị ở trần gian này, các vị làm nhiều điều tội ác, các vị thấy đau khổ, các vị có thể chuyển nghiệp được không? Chúng ta có thể thay đổi cái tội ác đó được không? Rất là được, chúng ta tự chủ và tự quyết định được đó. Nhưng khi chúng ta đã phát sanh rồi, chết rồi, đọa vào địa ngục, chúng ta muốn điều đó được không? Đây là điều chúng ta phải để ý. Các vị nên nhớ, mỗi người tự cứu lấy chính mình là quan trọng nhất. Ở trong cái địa tạng nêu rằng, muốn cứu một chúng sinh trong địa ngục mà làm cái lễ trai đàn như thế này, hoặc là làm nhiều trai đàn khác để cúng, để cầu nguyện cho chúng sinh trong địa ngục, mà điệp sư thoát, bảy phần công đức người quán cố thượng được bao nhiêu? Đúng vậy. Trong kinh giải rất rõ ràng, bảy phần công đức người thân làm cho người quán cố, người quán cố chỉ hưởng được một phần. Như vậy, người dương gian là họ hưởng sáu phần. Mặc dầu mình hồi hướng hết cho người quá cố, nhưng nguyên tắc nhân quả có hồi hướng hết là việc tâm niệm của mình, tiến tạo của mình, lòng thành của mình. Chứ không phải mình hồi hướng là nó hết như vậy. Đôi khi sự hồi hướng đó làm cho các vị lớn hơn dần với tâm thiện của một con người đang hồi hướng. Vì vậy cái bài hồi hướng rất quan trọng mỗi thời kinh, nếu hồi hướng và trái tim. Đây là điều các vị để ý. Để dẫn chứng ra điều này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện, rồi các vị có thấy tầm quan trọng của sự hồi hướng và cái người thọ nhận và ý nghĩa của sự ra khổ địa ngục như thế nào. Tôi nhớ câu chuyện này năm xưa được Hòa Thượng Thích Chí Quảng kể cho chúng tôi nghe trong cái lúc mà chúng tôi được thích pháp. Đó là câu chuyện nói về một cậu bé này đã sinh ra và từ nhỏ đến lớn cậu không được giáo dục, vì vậy cho nên cậu sát sanh tất cả các loại mà trong tầm tay cậu có thể được. Cậu bắn thằng là rắn mối, cậu đập con này con kia, cậu bắt cướp bắt cào cào ngắt cánh, cậu sát cá hại vật, cái gì mà khả năng của cậu có thể làm được để đòi mạng chúng sinh là cậu làm hết tất cả. Nhưng mà một ngày hôm đó, đặc biệt là trên đường cậu đi chơi về và trời mưa, cậu mới đi ra ngang một cái dòng nước và tình cờ cậu thấy một con nhện, con nhện đó rơi xuống dòng nước. Khi con nhện rơi xuống dòng nước trôi như vậy, không biết ngày đó trời xuôi đất sụi gì, tự nhiên cậu cảm thấy là động lòng thương, cậu mới lấy tay hướng lấy con nhện vợ và cậu nói như thế này: mày mới nghe mày, mày hơn lắm đó, mày là một cái con đầu tiên mà bị tao cứu mà. Các vị thấy có những người là dễ sợ vậy đó. Như vậy thì con nhện nó đúng là phước báo tu cũng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà bắn tay là sao đỏ thành nhện đó. Thì khi được cứu xong rồi thì cậu cứ vô tư, cậu để cho nó để, nhưng mà vì cái nghiệp sát cậu lớn quá cho nên cậu không thể thọ mạng lâu dài được, cho nên cậu tự chết yểu. Khi cậu ta chết yểu rồi, cậu ta phải đọa xuống một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành là nơi mà những con người mà chết chưa đúng tuổi hoặc là người chết trẻ đó và đọa sanh vào đó, thì vô số chúng sinh đọa lạc đó có cái cậu bé mới đọa đó, mới cứu con nhà đã chết xuống dưới. Khi đó thì đúng ngày, dường như là trong sách sử chuyện kể lại là đúng ngày này, ngày trí địa tạng hay là trước gì đó, thì ngày địa tạng mới xuống với viên phù đề mới nói với các chúng sinh này, nói này tất cả các chúng sinh trong Uổng Tử Thành, ở trong đây tất cả các ngươi có bao giờ ai làm được một việc nào thiện chưa? Thì tất cả chúng sinh im lặng, có đó nói dạ có còn. Hỏi như là cái gì? Nói dạ con đã từng trong đời con có cứu được con nhà nhờ. Nhưng mà với cái tính cách quan trọng nhất là dầu là cứu dành dạng để làm việc, việc gì ác là thiện, vẫn làm việc thiện. Cho nên là điện thoại nói câu là nếu ngươi làm việc thiện gì thì cái thiện đó nó sẽ cứu ngươi. Ngài nói một câu này thôi, đúng ngày tháng như vậy theo lời hẹn ước, thì ngày đó có một con dành dạng rất là to và nó phồng nhà cái sợi tơ xuống ngay chỗ cậu bé. Và cậu này ôm chầm lấy cái sợi tơ và nghĩ rằng mình sẽ được cứu ra khỏi Uổng Tử Thành. Lúc đó những chúng sinh khác thấy cậu bé được sợi tơ này đưa lên thì mới vội vàng sao ôm theo, nắm chung theo. Và người này nắm được như được tên người, nắm theo nó một dọc như vậy, nhưng mà sợi tơ vẫn chầm kéo cậu bé lên. Cậu nhìn xuống dưới thấy một dọc thấy một dọc ôm chung mình, thì lúc đó cậu bé nó suy nghĩ như thế này: trời ơi, nó ôm một hồi đứt thì làm sao? Nó cứu một mình thì cậu mới nói rằng chỉ có một mình tao cứu con nhện chứ đâu phải tụi mày cứu. Tụi mày ôm như vậy một hồi đứt cho nhện là tao chú chứ tụi mày luôn. Nó vừa nói xong thì sợi dây nhện và cậu đọa lại trong những tiểu thành. Mỗi chuyện này chúng tôi có thể làm thực hư, tôi không cần quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là ý niệm mà hồi nãy tôi có nói với các vị. Ý niệm hồi hướng và ý niệm tại sao chúng sinh được thoát hiện mục là ý niệm này. Khi hàng trăm người, hàng ngàn người ôm sợi dây tơ đó, sợi dây tơ có đúng không? Không đúng. Nhưng mà chỉ cần một cái niệm rằng con nhện này tao cứu, tao chỉ đường, nó cứu thôi, tụi mày ôm theo là sẽ đứt. Thì lúc đó sao? Sợi dây nhện đứt. Các vị thấy ý nghĩa mà hồi hướng trong đạo Phật rất quan trọng chỗ này. Có những người chúng ta nghĩ rằng chúng ta hồi hướng mà hồi hướng dính dính xã hội cho ta hết mình không còn. Đó không? Ở đây có vị nào nói hôm nay con cúng chùa 10 đô, 5 đô gì đó, con hồi hướng cho con thôi, nhưng mà lỡ thương chồng quá thì kia ổng ba cắt. Vẫn còn chừa lại cho mình chứ, hồi hướng hết cho ổng, mình đi cúng mà hồi hướng cho ổng còn, mình không còn gì đâu. Có phải vậy không? Đây là các vị để ý. Thật ra ý nghĩa của hồi hướng để nó thể hiện rằng lòng các vị bi lớn. Các vị hồi hướng bao nhiêu thì lòng các vị bấy nhiêu, và công đức lớn nhỏ là có tùy tâm các vị. Cho nên tại sao chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có rất nhiều người cũng nhiều rất ít trong tiền sử của Phật giáo, nhưng mà lại thỏa hưởng công đức bằng những các vị vua chúa cũng gấp trăm ngàn lần hoặc đôi khi còn hơn nữa. Đó là ý niệm từ cái thành tâm của mỗi con người chúng ta. Như vậy ở đây một việc làm đối với vấn đề thiện, chúng ta cầu nguyện bảy phần công đức người quá cố hưởng được một phần, nhưng sự thật các vị cứ hồi hướng hết công đức. Mà hồi hướng không phải vì nghe tôi nói nha, nghe tôi nói thầy nó hồi hướng thành ra phước lớn, thành ra gác mà hồi hướng thì nó bự, cái này nó không có bự à. Mà khi nghe nói rồi các vị phải khởi bi tâm lên. Các vị hôm nay các vị học là các vị hiểu, và mai này các vị hiểu rồi các vị tự khởi bi tâm của mình bằng trái tim chứ không phải bằng nhớ lời tôi nói, thì phước các vị mới lớn được. Còn các vị nghe tôi dẫn như vậy các vị làm nó cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là chỗ này, nếu chúng ta khởi được bi tâm, chúng ta khởi được bồ đề tâm ngay cái hành động hồi hướng đó, dầu được nghe hay không nghe thì chúng ta phải có công đức mới lớn được. Còn chúng ta theo cái công thức là vì nghe mà làm, mà làm cái tính chất là cũng vì nghe thôi, thì công đức nó cũng vẫn tương như cũ. Các vị có hiểu được cái chỗ này tôi muốn chia sẻ các vị không? Ai đi đọc à? Như vậy thì trong cuộc đời các vị là nghĩ là một ý niệm thứ nhất. Thứ hai, các vị làm một việc thiện trong cuộc đời dầu rất nhỏ như hành động cứu con nhện, thì chính các hành động rất nhỏ mà thiện đó có mất không? Xin thưa với các vị, trời cao lồng lộng như vậy, chúng sinh bao la như vậy, nhưng bất cứ một ý niệm nào, hành động nào, dầu cho con kiến ha, dầu là một thiện tâm, là sao tôi không có tiền giúp đỡ một người nghèo đó, hay thấy một người đau khổ, làm sao tôi nghĩ rằng nếu tôi định thế một phần để người đó bớt khổ. Tất cả những cái đó đều tạo cho các vị một công đức, một phước quả vô tình trong suốt cuộc đời của các vị trong hiện tại và mai sau. Không bao giờ có cái gì mất được trong cuộc đời này, và một hành động ác dù rất nhỏ nó sẽ tồn tại theo trong cuộc đời của các vị. Như vậy các vị nên nhớ rằng tất cả những việc mà chúng tôi muốn đi, các vị thấy rằng đó là về cái thực. Các vị có là Phật tử hay các vị không là Phật tử không vấn đề quan trọng, nhưng mà chúng ta có Phật tử, chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều trong việc tập thiện. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi trở lại vấn đề lý luận hồi nãy. Chúng ta chưa phải là người Phật tử, chúng ta chưa hiểu nhân quả tội phước. Chúng ta một làm một điều đó là tội mà chúng ta không biết tội. Có phải không? Có khi nãy cô đã có phát biểu là tại vì con chưa biết cho nên có làm không có tội. Thật sự các vị điều này thông cảm thôi, nhưng mà sự thật không phải vậy. Không biết vì vậy cho nên chúng ta mới dấn vào tội lỗi càng ngày càng sâu. Và ở đây chúng ta khi chúng ta thọ giới Phật pháp rồi, chúng ta vẫn làm những điều tội lỗi, nhưng mà xin thưa các vị, có khác với những người mà chưa biết Phật pháp làm tội lỗi không? Khác không? Ví dụ bây giờ tôi kể các vị nghe chuyện này thôi. Khi tôi đi dạy tại Sài Gòn thì tôi dạy tại chùa Hạ, chùa Vĩnh Phước. Có một cô đó, cô đến và cô thưa với tôi, cô thưa và cô khóc. Cô nói thưa thầy, con đã thọ giới pháp của Phật, nhưng con phạm một điều là giới thứ ba. tức là con ở ngoại tình. Nhưng mà nếu con biết ngoại tình về trước đây con không thọ giới thì con không thấy tội lỗi. Thì cái câu này con nghe nó hơi bất nhẫn quá. Như vậy thì có nghĩa là cô này không thọ giới thì cô không thấy tội lỗi. Và cô nói là vì con thọ giới cho nên cô biết làm điều này sai lầm, cho nên cô ân hận, cô đau khổ và cô phải cố gắng từ bỏ việc này. Thì tôi nói rằng cô nói vậy cũng chưa đúng. Thọ giới là cô chưa hiểu được, và đôi khi người ta giải thích chưa cặn kẽ, cô chưa hiểu. Cô không thọ giới, cô làm điều đó không vi phạm đạo đức à? Người ta cho phép cô làm một cách tự nhiên à? Chẳng qua vấn đề là cô tự bao che và tùy tiện cho mình thôi. Còn nguyên tắc sai phạm vẫn là sai phạm, cô biết hay không vẫn là nguyên tắc nhân quả không khác nhau. Vi phạm đạo đức là vi phạm đạo đức, vi phạm tội lỗi là vi phạm tội lỗi. Bao giờ trả nghiệm cái chuyện đó tùy cái duyên nghiệp của cô. Nhưng mà thầy công nhận có một điều, có phải rằng nhờ cô hiểu được Phật pháp và cô muốn nghi y rồi cô mới thấy điều này cô sai không? Nếu không có nghi y Phật pháp cô sẽ lúng vào điều này cho đến khi nào mà người ta phát hiện gia đình đổ vỡ và mỗi thứ đi đến sự tan nát, danh dự tiêu tan, lúc đó cô mới hay. Hay là vấn đề này bây giờ cô hiểu, cô tự từ bỏ trước khi mọi việc nó xảy ra. Như vậy vì lý do gì? Có phải vì nhờ cô học Phật cô hiểu được điều này? Như vậy các vị thấy vẫn là một hành động sai lầm. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ thấy được rằng mình làm điều này sai, và vì có ý niệm sai cho nên mặc cảm tội lỗi mới có, và mặc cảm tội lỗi có cho nên kiềm chế được hành động sai, bắt đầu quay trở lại với mình. Nhưng nếu không có ý niệm này thì chừng nào đổ vỡ thì hay, có phải vậy không? Bao giờ đổ vỡ thì thấy quy luật là như vậy. Nhưng tôi có đọc một câu danh ngôn là người ta nói là biết dừng lại đúng lúc thì không bao giờ suy sụp. Đây là cái câu mà cũng là gỡ rẽ được cho chúng ta rất nhiều. Có những lúc chúng ta có những sai lầm, nhưng mà nếu chúng ta ý thức được rằng mình có lỗi với gia đình, mình có lỗi với chồng, có lỗi với vợ, có lỗi với cha, có lỗi với mẹ, hiểu được điều đó, mặc dầu có lỗi và hiểu được, mình bỏ và mình quay trở về, tất cả mọi người có thể không cảm thấy thương. Điều đó dĩ nhiên là người ta thường nói câu đáng kể chạy đi thì sao không ai đáng kể chạy lại thôi. Vì vậy đó là một ý niệm là khác nhau giữa người học Phật có hiểu biết tội ước nhân quả và những người chưa. Ví dụ chúng ta chưa biết tội ước nhân quả, chúng ta tạo cái nghiệp này gọi địa ngục, chịu sát sanh, cái chuyện đó chừng nào rõ hay thực tế thì cuộc đời chưa thấy. Nhưng mà một người hiểu Phật pháp hôm nay cũng vì gia đình công ăn việc làm gia gì đó, chúng ta vẫn cầm dao cắt cổ con gà hay gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta hôm nay quy y rồi chúng ta cắt cổ con gà, chúng ta cảm thấy thế nào? Ý niệm đầu tiên là gì? Sát sanh phá giới. Nhưng mà làm không? Vẫn làm, không làm lấy đầu ăn, lấy đầu đại pháp vẫn làm. Nhưng mà vẫn có niệm là hôm nay bắt các dĩ nghe, tao mới giết mày, chứ điện thật tao biết tao phá giới, phạm giới Phật. Và như vậy á, ý niệm này có thể lên rồi, cái khi mà cầm dao cắt, chúng ta cảm thấy rằng hôm nay không bình thường như lúc kia, lúc kia là có một cái cảm giác gì đó nó nhói nhói trong lòng, và có một ý niệm là dừng thử cho mày chết với nhau như thế nào. Và lúc đó mới nói Đức Phật nó đúng, đúng là mình phải cắt nó tội chứ, nó dùng vậy nó chết như thế nào thì vấn đề rất là các vị có một cái từ tâm một chút xíu thôi, các vị có tác ứng chút xíu thôi, các vị khởi lên, các vị làm 100 con như vậy, các vị khởi lên 100 lần như vậy, sau đó các vị mới thôi nha, mười mốt nãy lộc đó tao ra chợ tao mua câu bằng sẵn thôi, không bao giờ tao làm cái gì này nữa, tiến bộ chưa? Đó là ý niệm từ lúc mà nhờ thế đó, nhờ nhiều lần ý niệm này nó thôi thúc hoài trong lòng, cho nên là không can đảm để làm mãi, cho nên sau này có cái chỉ để chợ luôn. Và một ngày đó cái từ tâm của các vị nó được giữ giữ từ cái niệm đó, nó lớn dần rồi bây giờ mua chợ đó thầy, có những người ăn chay trường cũng không cần mua được. Đó là tùy cái sự giác ngộ của mỗi người. Rồi có người ăn chay kỳ, có người vân vân, cái vấn đề đó tùy cái giác ngộ và cái điều kiện của mỗi con người, vấn đề đó là tùy các vị xử lý đó. Nhưng mà cái quan trọng của nó là ngay chỗ đó, ngay chỗ cái nội dung gì đó. Cho nên từ tâm với một con gà được, các vị có đủ can đảm để giết con chó, con mèo hay là con dê không? Không thể. Và nếu không thể như vậy, các vị đủ để giết con heo không? Không thể. Và càng khó hơn nữa là không thể giết một con bò hay là một con trâu. Và cuối cùng Trong cuộc đời chúng ta có thể đối diện với con người, gia cảnh, quyền lợi, tổn thương danh dự, tổn thương tài sản, tổn thương tình cảm. Nhưng mà nếu chúng ta đã có từ tâm với một con gà thì chúng ta có thể bất nhẫn hay là phiền hà với điều đó, nhưng chúng ta không có một cái niệm để kết liễu một đối phương nào là chúng ta đau khổ và phiền hà. Không bao giờ nghĩ như vậy. Đây là điều quan trọng của thọ giới. Và trở lại, khi chúng ta không có thọ giới, như vậy chúng ta không có phạm giới, nhưng mà cầm dao cắt cổ con gà bình thường không? Và cử nhân mà mày sinh ra để nuôi táo, chỉ có nuôi hay không là tùy mình, cứ cho là như vậy để dễ dàng thoải mái. Nhưng mà tôi đã giảng cho cái đĩa ăn chay mặn rồi. Tôi nói nếu ai nói giật dữ lên á thì nó phải như vậy. Tới ngày tháng hạn được á, nó đưa mình cổ như vậy. Đây tôi tới đây đã ăn được rồi, cắt cổ tôi đi thì đó, lúc đó mới gọi là giật dữ lên. Lúc đó tôi mới chấp nhận các vị. Còn bây giờ các vị muốn ăn được một con gà con vịt mà các vị phải làm sao? Các vị phải đuổi, phải rượt, phải dí, phải đọc, phải đè, phải ném đủ thứ cho các vị mới ăn được chứ. Nó đâu có danh tự nhiên các vị đâu, các vị nói nó luôn mình. Nhưng mà nói chung, cái điều này tự nhiên thôi. Cái câu cái này cuộc sống, mỗi cái này mỗi người tự nhận thức. Nhưng tôi chỉ phân tích một cách khách quan vậy thôi. Ngày xưa tôi cũng vẫn ăn như vậy mà. Xin thưa các vị, đó là chuyện của cuộc sống bình thường. Nhưng mà khi phát tâm tu học và thọ giới rồi thì đã khác. Như vậy thì khi một người bình thản cắt cổ con gà không có dao động gì hết, mai này có lỡ cắt cổ con dê, cái sau cũng bình thường, nên con heo, con bò, con trâu bình thường. Và từ tâm chúng ta sẽ kết lại lần với cái chuỗi ngày ác nghiệp ta. Ác nghiệp ta thì từ tâm kết lại dần, và từ tâm kết lại dần cho nên nếu dụng chạm đến quyền lợi của một con người là thân phận quý thuộc, là một đối tượng trong làng, là một cái gì ở trong sự sống này, nếu tổn thương quyền lợi danh dự của tôi, có thể phải không phải thì giải quyết bằng giang hồ. Đây là điều chúng ta có nghĩ. Nếu chúng ta nói là từ một cái vấn đề từ tâm cách chức mình, như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề. Ở đây mỗi người có phải là tự quyết định số phận và nghiệp duyên của mỗi con người mình không? Có phải ông trời ông Phật nào can thiệp vào chuyện đó không? Không bao giờ có điều đó. Đó là cái điểm đặc biệt trong quan niệm thiên đường và địa ngục của đạo Phật. Tự mỗi con người tự chọn hướng để thiên đường, và mỗi con người tự chọn con đường của mình xuống địa ngục. Đó là tự mình. Và quan trọng nhất, người thân của chúng ta giúp được gì cho chúng ta lúc mà lâm chung hay là lúc chết rồi, là lúc chúng ta đọa địa ngục mà chưa có cái vấn đề đủ phước duyên để giúp cho mình ra khỏi địa ngục, thì vấn đề đó là sự cầu phước một cách may mắn. Là 7 phần công đức mình hưởng được 1 phần, nhưng mà chắc gì những người thân của mình làm được 7 phần công đức. Nếu là bằng thành tâm, bằng một cái ý giác ngộ, bằng làm một cách trong sạch thanh tịnh thì có thể 7 phần công đức. Nhưng nếu nó vụt về, nó chưa hiểu, nó làm nắm mất hoặc bắt chước thì cái phước đức càng ít hơn nữa. Như vậy chúng ta là một người học Phật, đợi đọa vào địa ngục rồi cầu cứu, hay là chúng ta phải tự cứu mình trước? Chúng ta phải tự cứu mình trước là người giác ngộ. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật dạy rất rõ: nhân nào nghiệp nào quả nào đưa chúng ta xuống địa ngục, nhân nào quả nào nghiệp nào đưa đến thiên đường, thì chúng ta học hiểu và chúng ta tự chọn lấy. Mong rằng chúng ta sẽ chọn cho mình con đường đi lên, cái đường đi xuống. Mặc dù trời hay là địa ngục nó làm cho lục đạo, lục đạo là trời, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong 6 đạo này, trời người vẫn nằm lẫn quẩn trong đó. Nhưng mà các vị có biết rằng, các vị có nghĩ rằng con mình đã từng được sống trên cõi trời chưa? Có không? Trời, tại sao cô lắc đầu? Cô đã từng sống cõi trời đó. Tất cả chúng ta ở đây, và kể cả tôi đó các vị, cũng đã từng ngao du sơn thủy lên cõi trời. Nhưng mà hết xuống trời rồi, chúng ta ngao du xuống trời gian. Rồi có những lúc mà trong vô lượng kiếp chúng ta cũng trần gian, chúng ta ngao du xuống địa ngục. Đó là chuyện bình thường, cho nên năm nay tôi biết tôi trên trời xuống địa ngục tôi mới lên. Trong luân hồi tôi biết chắc chắn là đã có, nhưng không xác định được thôi. Nhưng mà tôi đã nói như vậy, vì vậy cho nên tôi mới đọc một bài thơ mà tôi có lâu lắm rồi. Tôi nói là ai đã cho tôi một kiếp người hết sanh đến tử tợ trò chơi, tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tất cả những cái đó là tôi nghĩ rằng mình đã từng sanh đi thử lại và chết, và mỗi một lần sinh đi thử lại lên một cái chúng sinh nào mà không tham khảo được. May mắn được làm người, may mắn hơn lên thì khỏi trời, ít phước hơn bỏ xuống địa ngục ngạ quỷ và xuất sinh, để trả tất cả những cái quả báo tùy cái việc của mình gây. Như vậy từ bây giờ, nếu thiên đàng là địa ngục, một người bình thường như chúng ta đừng có bao giờ hai lên tám, thì chúng ta chọn cái nào? Chọn nào? Thiên đường hay địa ngục? Dĩ nhiên là chúng ta phải chọn thiên đường chứ. Vậy thì bây giờ cái nguyên tắc tôi nói là mình chưa đủ sức để tu tập, để thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì mình hãy chọn cho mình một con đường là ít nhất là mình tái sanh trong cõi người, để làm một con người cũng nhìn được màu hoa này tươi đẹp, cũng vẫn còn được thưởng thức một thức ăn, thưởng thức một bản nhạc, dầu bên cạnh các cuộc đời có đau khổ đến mấy, nhưng mà vẫn là hương vị của cuộc đời, vẫn là cái gì chứ được cái phải cái nghĩa là gì? Liễu phần của bà tắc, tức là giữ được hai giới trở lên là liễu phần của bà tắc, tức là một nam cư sĩ và một nữ cư sĩ giữ được thất phần trong giới pháp của Phật là đã Phật tử. Lên nữa ba giới gọi là bá phần của bà tắc hay là bá phần của bà di, rồi lên nữa nó là gọi đa phần của bà tắc, đa phần của bà di, mà chọn năm giới thì toàn phần của bà tắc, toàn phần của bà di. Chúng ta không được toàn thì chúng ta đa, không được đa thì chúng ta trung, không được trung thể thì hiểu nghĩa thì sao chúng ta bà tắc của bà di lên chứ không phải vậy không? Cho nên các thầy quan trọng nhất là chỗ này, giữ được chữ phần trong phần pháp là tốt rồi, để biết được tội phước đúng sai trái phải, đây là điều quan trọng. Vậy thôi, biết chưa làm cũng chẳng được, biết gì cái này đó. Đây là một cái ý niệm trong vấn đề là tu tập và vấn đề để nhìn nhận được chung thiên loài người hay là địa ngục một cách khái quát thôi. Nếu đưa về trong vấn đề sinh tạng thì rất là dài dòng, chúng ta bàn sâu nhau thì nó cũng chia sẻ qua những vấn đề phước tội và báo vậy vậy thôi. Trở lại một điều nữa, một điều tôi muốn nói với thật sự khác biệt, trở về trong thế giới thiên đàng và địa ngục hơn, trên cuộc đời này có bao giờ các vị tự cảm nhận hay là thấy người khác cảm nhận như một con người trong địa ngục chưa? Có chưa? Có. Trong cuộc đời chúng ta chưa biết người đã chết đi đâu, nhưng thực tế trước mắt chúng ta một con người đau khổ không khác gì cái người chịu thật, mà muốn chết thì không chết, mà sống thì không sống, dở sống dở chết, cái đó gọi là đang trải nghiệm, mà chưa rõ địa ngục là đã hiện tướng của địa ngục. Như vậy chúng tôi mới thấy được rằng trong lời Đức Phật dạy, những hiện tướng của chúng sinh trong địa ngục đó, một chúng sinh mà bị đọa vào địa ngục nó có những hiện tướng như thế nào nhiều lắm, nhưng mà tôi nhớ đại khái. Một là trước khi chết rên la thảm thiết, rên la thảm thiết thì chúng sinh này chắc chắn khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Hai là mình thấy những cái cảnh ghê gớm xung quanh và la quảng. Ba là tắt thở chưa được bao lâu mà thân đã lạnh và cứng nhắc, tất cả những cái này vân vân và nhiều những cái vấn đề là cần phải có những cái vấn đề là để dao để mắt gì đó mới chết được vân vân, bằng những ý thê thảm khóc lóc gian sinh trước khi chết mà mặc dù mê mờ mà như vậy, đó là hiện tướng của chúng sinh khi lâm chung sẽ đọa địa ngục. Và căn cứ vào duyên phước hợp, ngài Huyền Trang có một cái bốn câu định nghĩa để xác định rằng một người sau khi hóa giải sẽ sanh về đâu, thì bài kệ đại khái với kinh nghiệm như ngài dạy như thế này: đảnh thấm nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã ngữ phúc, bàn sanh tất cả ly địa ngục trước tâm sức. Bốn câu kệ như vậy. Một người chết được vị dưỡng thấm, được các thánh quả, được giải thoát, được vãng sanh, người này ấm ở trên đỉnh trời, tức là lạnh hết nhưng mà cuối cùng ấm đỉnh trời. Nhãn thấm đỉnh thấm nhãn sanh thiên, người này chết rồi chỗ nào cũng lạnh nhưng cuối cùng còn ấm đôi mắt, thì người này sẽ sanh vào thiên đàng, tức là cõi trời. Nhờ tâm nhãn quỷ phúc, tức là người này sau khi chết rồi còn ấm trái tim, tức là dùng ngực của mình, thì người này sanh vào cõi người. Ngạ quỷ bất phúc là bụng mắt, tức là nếu còn ấm dùng bụng thì gọi vào ngạ quỷ. Bàn sân tắt cái ly, tức là bàn sân còn nóng ở đầu gối. Địa ngục cứu tâm sức, tức là địa ngục thì nó sẽ nóng ở dưới, ngầm bàn chân, tức là ẩm hết còn ngầm bàn chân nóng. Như vậy tùy chỗ áp sân của thần thức ở điểm nào cuối cùng nóng ở điểm đó, người ta kinh nghiệm được của các bậc thánh, của các bậc tổ đức thì xác định được rằng người đó sinh về đâu bằng những kinh nghiệm như thế. Như vậy khi chúng ta là người có người thân, nếu chúng ta thăm dò những cái nơi như vậy, chúng ta cũng biết được rằng đâu là hiện tướng của một chúng sinh đọa địa ngục, đâu là những cái dấu hiệu để xác định một chúng sinh đã vãng sanh cực lạc, hay một chúng sinh đã được sanh thiên, hay một chúng sinh đắc thánh quả. Đó là vấn đề khả năng chúng ta có thể biết được. Như vậy thì bây giờ về những đề này, trong cuộc sống thực tế chúng ta vẫn thấy những cái điều đó ngay trước mắt chúng ta, và hơn thế nữa đó là những lúc chúng sinh bị bệnh, bị nhiều cái vấn đề tai nạn khác đã đau khổ một cách nguy hiểm rồi, nhưng mà có những như thế này, có những gia đình chúng ta là một địa ngục có không? Có thật sự có những gia đình thông thường, gia đình là tổ mấy thương, gia đình là một thiên đàng hạnh phúc, gia đình là một cái gì đó của tất cả chúng ta, nhưng tổ mấy thương hạnh phúc đó nếu chúng ta biết thực thì những điều để làm nên hạnh phúc, còn mà không chúng ta không biết ứng dụng để thực hiện những điều hạnh phúc thì gia đình của chúng ta từ một tổ mấy thương đó, từ một thiên đàng đó chúng ta xa xuống và để trở thành địa ngục, giống như hồi nãy một câu thơ là thân quá nặng linh hồn xa xuống xuống thấp chế định khi những kẻ mất thiên đàng. Và gia đình chúng ta, hai vợ chồng chúng ta, trong một gia đình là có cha có mẹ con cái vân vân, chúng ta biến lại thành trở thành địa ngục bởi vì chúng ta không biết sống theo nhau. Chúng ta lúc đó sống nghiệp cảm của một chúng sinh trong địa ngục, cái gì phải thì thôi, mà đôi khi chúng ta không biết nhận được đâu là phải đâu là trái, không cần nghe, bất cần nghe những lời thuyết phục khác bởi vì nghiệp chúng ta đang ở địa ngục. Vì mà chúng ta bất cần những lời thánh thiện thanh mai, chúng ta làm chừng nào đổ vỡ thôi, để hả dạ này, để hả gan này. Như vậy khi các vị hả dạ hả gan, các vị ngồi như thế, các vị ngồi trong một cái đường ngồi như vậy, tất cả mất hết, tình cảm mất, tài sản mất, sự nghiệp mất, danh dự mất. Tại sao vì một ý niệm nho nhỏ bảo vệ bằng những hành kiến cố chấp đơn giản để đánh mất cả một cái đường? Chúng ta có những lúc chồng mình lại suy nghĩ đi, một cái nghiệp dẫn này, một cái tiểu này, một cái hiểu này, một cái sự thỏa mãn những cái gì đó, hay là một thời gian nhỏ nào đó, có đáng để đổi lấy cả một gia sang, cả một gia đình hạnh phúc này, hay là cả một sự nghiệp không? Hãy để lên Phật trong ta đi. Cái nào nào? Một cái nghiệp dẫn này nào, hay là một cái hạnh phúc này nào, một cái tự ái này nào, hay là một cái hạnh phúc này nào? Các vị nữ thân, các vị nữ chân thân, cho nên tôi chỉ nói một điều, điều gì cũng có thể xảy ra, cái việc đó nó không có sao cả. Vấn đề ra vào ly dị, hay vấn đề làm cái đổ vỡ gì đó, hay là chúng ta hành hạ nhau, hoặc chúng ta tổn thương nhau, hoặc chúng ta thỏa mãn nhau để làm đau khổ nhau, biến thành tù ngược nhau, thì đó không có lâu, muốn làm cũng được, năm mười ngày sau cũng không có muộn. Cuộc sống không có chết tất thì tử đâu lo, mặc dầu mặc dạy vô người, nhưng mà từ người không phải nhất thiết là như vậy. Nhưng mà hãy để đi, mười ngày sau cái dũng cãi là cãi lộn được mà, mười ngày sau vẫn đánh lụi được mà. Nhưng mà thử ngồi lại trước khi làm được căng phân đi, bỏ lên cái này là hai cái này, tự ái của tôi và ông này, hay là hạnh phúc của tôi và ông này, danh dự của tôi và ông này, hay là những cái vấn đề bất hòa này, con cái của mình là nặng, hay là tất cả những cái chuyện này là nặng. Ngồi trầm suy nghĩ mười ngày sau xử lý chuyện này cũng xong. Nếu các vị làm được điều đó, các vị sẽ biến từ địa ngục trở thành thiên đàng, chắc chắn là thiên đàng không còn đâu. Các vị có đồng ý chỗ này không? Cho nên việc gì đừng có nóng vội, không có gì vội cả. Cuộc đời còn hứa hẹn đủ thứ điều, còn giải quyết, còn tránh trở đây ai ăn ăn kêu gì? Không lẽ ai lại dành với các vị chuyện cãi lộn đó? Không ai dành hết, các vị cho không nhận hết, thấy gì dành? Đừng có sợ hết. À, vì vậy tôi chỉ mong rằng khi những điều như vậy, các vị tu trọng suy nghĩ đừng vội. Chúng ta hay vội như vậy, những chạm tới tự ái cái phản liền, chạm tới suy nghĩ ghen tuông phóng gió gì đó phản liền, hay là bất cứ những cái tự ái giận hờn nữa phản liền, cũng không vội đâu. À, vì vậy cho nên tôi mới nhớ cái chuyện này, tôi có kể với các vị nghe rồi, nhưng hôm nay tình cờ trùng hợp tôi kể lại á, có cô đó, cô Phật tử tôi kể chuyện với tôi á, cô đi bán đu đủ á các vị. Các vị biết cái đu đủ mà, Thì khi mà cố gắng đủ đủ cái cổ bài ở Việt Nam mình thì hay có cái chợ mà gọi là mình để bài mà lỗi đó, thì bán cổ cũng bán rất đủ như các bà đó, bà lại nó mua, bà cầm lên cái đủ đủ cái bà coi coi đã, họ bắt để xuống các bà nói đủ đủ là trắng gì. Nếu các vị là người đang bán thì các vị cảm thấy thế nào? Còn cái bà đâu có xấu quá không? Thì có xấu quá thì thôi chứ, tôi nghe tôi còn thấy sốc lắm. Nhưng mà tôi này rất là hay, tôi rất là hay. Cổ sách là các đủ đủ mà trong tâm tôi nghĩ ba câu nguyện Phật rồi tôi tính bà. Nó con đang chuẩn bị cổ tí mà tôi nói để tôi nghĩ ba câu nguyện Phật rồi tính bà. Nhưng tôi nói với thầy, con niệm câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, con không đủ ca cả được, con tha thứ cho bà đi. Các vị thấy rất tuyệt vời. Chỉ có ba câu niệm Phật chứ chưa đến 3 ngày hay 10 ngày với các vị nữa đó. Như vậy chỉ cần như một niệm tỉnh giác thôi là chúng ta đã giải quyết được mọi vấn đề. Vì vậy khi học đạo các vị mới không có ngờ ngỡ rằng cái câu là bất quý tham sân khởi nhi cũng tự giác trì, chẳng lo sợ tham sân mà khởi lên, chỉ sợ ý thức giác ngộ đến chậm mà thôi. Đây là điều rất quan trọng. Xin thưa cho các vị, ý niệm này quan trọng để giúp cho chúng ta hóa giải tất cả mọi việc. Sống trong cuộc đời này chúng ta đừng đài loạn nhau, đừng làm cái vấn đề là thiên môn ngũ sức với nhau. Và nếu mà người này lẫn nhau biến thành thiên đài địa ngục thì ta không phải là con người, ta không phải là chư thiên, ta là quỷ, người kia là ác quan, ngược lại người kia là quỷ, ta là ác quan, hai người trong địa ngục hết. Nhớ là như vậy, không ai được thiên đài. Như vậy nếu mình nhìn người kia là một thiên tử thì ta là gì? Ta cũng thiên tử. Nhớ là như vậy. Chỉ như vậy thì tôi nghĩ hóa giải tất cả một cuộc sống của chúng ta nó cũng từ những giải pháp đó. Xin hứa hẹn với các vị những điều này trong đề tài ngày mai, đó là đừng làm khổ nhau. Hôm nay trong khoảng thời gian giới hạn và cho phép, xin thưa các vị, hồi nãy giờ tôi có gây mê các vị không vậy? Xin thưa các vị, tôi biết có gây mê không mà tôi thấy nãy giờ tôi cũng mê quá. Bây giờ với thời gian cho phép như vậy, chúng ta sẽ chia sẻ với các vị với một đề tài thiên đàng và địa ngục là những ý niệm được gói ghém như vậy. Mong các vị thông cảm những gì chúng tôi chia sẻ. Chỉ vì các vị có thể nghiên cứu và thâm hiểu sâu hơn, các vị tự bàn nhã và giúp cho chúng tôi có một ý niệm để rõ được một vấn đề. Và hiện tại vấn đề nào các vị chưa được tìm hiểu thì chúng ta cũng chia sẻ với các bạn những gì chúng ta được học hỏi và nghiên cứu từ kinh nghiệm của Phật pháp. Những gì chúng tôi có thể sắp xếp trong một cái chuyện hôm nay, mong các vị vì chúng tôi muốn qua chương trình lá chút cho nên là chương trình qua chuyện cho tất cả những thiết thuyết có xảy ra ngay bây giờ. Và là chương trình chương trai thẳng cảm ơn tất cả các vị đã dự tình lắng nghe cái chuyện hôm nay.